أنك مولاي.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay được cái nhân duyên lớn, chúng tôi về đây để mà trao đổi về chút ít Phật pháp với Phật tử ở chùa Phật Quang này. Đó là cũng nhân duyên, một cái nhân duyên hạnh ngộ lớn, phải không? Như chúng ta đã biết, Đức Phật thường nói đó, chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu mà gặp nhau thì sao? Chỉ cần một cái nhìn qua lại thôi, hay là trên một chiếc đò, thì Đức Phật đã nói sao? Đã mấy trăm kiếp đã từng gặp nhau, phải không? Hà huống chi chúng ta đã gặp nhau ở trong cái pháp hội Phật pháp, để nghe học hỏi Phật pháp và tiến trên con đường thánh đạo như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi về đây sẽ nói cho quý Phật tử với một đề tài: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Quý tử chịu cái bài pháp này không? Biết sao mà tôi phải giảng mà phải nói cái bài pháp này? Như quý Phật tử nè, quý Phật tử thường nghe Đức Phật nói gì không? Này các thầy tỳ kheo, người đến với ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng Như Lai. Bây giờ chúng ta tu hành mà chúng ta không nắm được cái gốc á, thì chúng ta chỉ đi trên cái ngọn. Mà quý Phật tử nên nhớ một điều nha, nếu chúng ta mà tu cái nhân sanh diệt á, thì không bao giờ gặt được cái quả thường trụ. Dầu chúng ta bố thí, dầu chúng ta cúng dường, dầu chúng ta làm hết tất cả thiện pháp, thì cũng đi ba đường lành. Và nếu chúng ta sơ sót một chút xíu nào thôi, chẳng hạn như cái lời nói chúng ta không được cẩn ngôn á, thì chắc chắn ba đường ác sẽ mở, đưa chúng ta vào con đường ngõ cụt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tu cái nhân sanh diệt thì làm sao mà gặt được cái quả thường trụ. Cứ tự nghiệm lại đi, cho nghiệm 5 phút á. Bây giờ trong cuộc sống giữa đời thường nè, mình đi học Phật pháp, rồi mình cũng thường đi đến chùa, mà mình kiểm lại mình có tu cái quả gì, cái quả thường trụ hay không. Nếu quý Phật tử mà tu cái quả thường trụ á, thì mình mới gặt được cái quả thường trụ. Còn mình tu cái nhân sanh diệt thì chắc chắn mình gặt cái quả sanh diệt. Cái đó là lời nói mười phương chư Phật đã từng nói trong những bộ Đại Tạng Kinh. Quý Phật tử dở ra xem sẽ thấy hết. Bây giờ quý Phật tử mình ngược dòng lịch sử mình thấy nè, Đức Thế Tôn của chúng ta đó tự mình khám phá ra chân lý, ngồi dưới cội bồ đề, hay là xin xỏ cầu xin một vị nào cho? Cái tử bây giờ nghiệm này đi. Tức là sau khi mà 49 ngày đêm ngồi dưới cội bồ đề á, Đức Thế Tôn triệt chứng bản tâm và nhận ra con đường như thật chi kiến, phải không? Tức là cái thấy đúng như thật, chứ không có cầu xin xỏ một vị thần linh nào ban cho một mình cái phép hay là một cái năng lực nào hết, mà phải tự mình vươn lên để định đoạt lấy con đường của mình đi. Cho nên mình thấy là trong kinh Phổ Diệu nói nè, cũng chính giây phút này đã chuyển hóa con người của Bồ Tát từ một hữu tình trở thành bậc giác ngộ giải thoát. Phật cũng như mình thôi, cũng từ một vị hữu tình mà sau khi chuyển hóa nội tâm sẽ thành một vị Phật. Đó là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta từ một người phàm phu mà muốn tiến lên trên con đường thánh quả thì chúng ta phải tu như thế nào để mà đạt đến cái quả thường trụ. Thì giây phút ấy được nói rõ, bỗng dưng trong một niệm bằng trí tuệ bát nhã, Bồ Tát kiến chiếu vào toàn thể thế gian và chứng đắc giác ngộ tối thượng. Quý tử biết thấy chiếu kiến vào thế gian là cái gì không? Ngày xưa đó, bên xứ Ấn Độ thường thường nói về cái Phạm Thiên đó là sao? Tất cả mọi người chấp nhận rằng có một bậc tối linh nào đó sanh ra cái thế gian này và sanh ra con người, thành ra có một cái đại ngã lớn mà mình là cái tiểu ngã để cộng chú vào. Mà tất cả ngày xưa ai cũng đều khẳng định như vậy. Nhưng do một niệm bằng trí tuệ bát nhã, Đức Thế Tôn kiến chiếu vào và thấy rõ ràng tất cả các pháp đều do gì? Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh, mà cũng do nhân duyên mà diệt. Cho nên Ngài thấy rõ rằng không có một nhân nào mà sanh ra ra pháp, đều do cái sự nhân duyên mà hình thành. Thì cái tinh thần hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi á, thì bây giờ quý Phật tử nè, bây giờ quý Phật tử đến đây tu tập bát quan trai giới hay là gìn giữ ngũ giới, chẳng hạn như không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, rồi không dâm dục, không tà dâm đó, thì bây giờ quý Phật tử sau khi mà lỡ mà chết á, quý Phật tử cần cầu siêu không? Chẳng hạn như quý Phật tử tu hết tất cả các thiện pháp, hoặc tổ thiền, hoặc niệm Phật, hoặc làm hết tất cả thiện pháp mà trong tâm mình nó không có một chút hối hận nào hết á, thì quý Phật tử lỡ mà lăn đùng ra cái chết á, thì quý Phật tử tin rằng không cần cầu siêu gì hết á, mà quý Phật tử cũng được siêu thoát đến cảnh giới lành. Còn như chúng ta nè, sống trong cuộc đời này, giữa đời thường này, chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, nói dối và uống rượu, dù cho quý Phật tử rước 100 ông thầy như tôi cũng không có siêu nổi. Đồng ý Phật tử đồng ý điểm đó. Chính bản thân chúng tôi nè, tu á mà thọ hưởng của tính thí rất là nhiều, nếu mà tu không khéo á thì sao, cũng độ lạc trong ba đường ác. Giống như ngài A Nan, ngài A Nan một hôm nằm bận đó, thấy sao quý Phật tử thì đi trên cầu, mà còn mấy ông thầy thì kheo á thì rơi dưới hầm xí. Thì qua cái sự giấc mộng đó, ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn nguyên nhân như thế nào, thì Đức Thế Tôn nói rằng sau cái thời Đức Như Lai mà diệt độ á, thì có một số thầy tỳ kheo không lo tu tập mà hưởng đi cái sự dục lạc của thế gian, để gì? Tất cả Phật tử cúng dường ăn no ngủ kỹ, cho nên độ trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn Phật tử lo cúng dường, lo bố thí, lo làm tất cả các việc thiện pháp thì sanh về cõi trời, có nghĩa là tượng trưng đi trên cầu. Quý tử thấy rõ, quý Phật tử tin điều đó không? Bây giờ xin kể một câu chuyện nha. Ở xứ mà nước Kế Tân đó, núi cây túc gần núi cây túc đó, trong một cái nhà cái ông trưởng giả đó, một hôm ông ra vườn đó, ông thấy một cái cây nấm rất là tốt, thành ra ông cắt vào ông ăn, gia đình ông cắt vào ăn. Nhưng mà ngặt một điều nha quý tử nhớ nha, cắt cây nấm vào ăn á thơm giống như thịt vậy đó. Thành ra gia đình luôn luôn thường xuyên hái cây nấm này mà ăn. Thành ra một hôm có một người hàng xóm hay tin được cây nấm này ăn rất là thơm, cho nên ông mới trèo thành vô để ông hái trộm. Ông chuẩn bị lấy dao cắt cây nấm đó, thì tự nhiên bỗng cây nấm nó nói lên tiếng người: này ông biết ta là ai không? Ngày xưa ta là một vị hòa thượng ở cái chùa này nè, phía nam nè, do tu hành không có cẩn mật, tuy giới đức có nhưng mà chưa giải thoát sanh tử, mà nợ của tín thí rất là nhiều. Bây giờ ta đầu thai thành cây nấm để trả nợ cho tín thí này. Bây giờ ông mà muốn cứu ta đó, ta chỉ còn nợ 10 dạ thóc. Cho nên ông làm sao á, ông đi ông quay hay ông mượn gì đó, ông quay đúng 10 dạ thóc, ông đến ông cứu ta để ta giải thoát con đường đau khổ này. Thì sau khi nghe cây nấm nói vậy, ông mất hồn bất tỉnh nhân sự, sợ quá phải không? Tức là tự nhiên cây nấm bỗng lên nói tiếng người mà xưng là một vị hòa thượng nào đó chẳng hạn. Như bữa nào có một lúc nào đó quý Phật tử mà tự nhiên vô vào cây vườn hay cây rễ nào đó, bỗng nghe cây nấm nói: nhà ngươi biết ta là ai không? Ta là Thích Khí Định chẳng hạn gì đó, đầu thai thành cây nấm, lo hưởng của tính thí, ăn không lo tu, ăn ngon ngủ kỹ mà còn gì, còn sao nữa, còn đi đây đi kia chơi bời nữa, thành chắc chắn một là độ cây nấm, hai là độ gì, chúng tiêu bức độ gì không? Thường thường mình thấy không, mình thì hai chân thì sao, hai chân thì chấm đất mà đầu đội trời, còn nếu chúng ta mà không khéo tu hành á thì sao, lưng đội trời, tức là bốn chân thì cái lưng đội trời. Bây giờ mình mà có được cái duyên phước may á là cái đầu đội trời, còn mình không khéo nữa là cái lưng đổi trời, phải không? Thành ra sau khi mà cái người ăn trộm nó nghe tin như vậy rồi ấy, thì ông đến nhà cái thí tính thí đó, ông trả mừ dạ thóc và ông cởi duyên nhân như thế ấy. Thì cái người gia chủ này khóc sướt mướt luôn. Quý tử biết sao không? Bởi vì cái ông hòa thượng đó chính là bổn sư của cái nhà đó, hàng ngày thường được cái tính thí đó cúng dường, bỏ bâu thơ nữa. Quý tử thường thường cúng mấy ông thầy bỏ bâu thơ đó, bỏ bâu thơ tiền nữa chứ. Thì cứ bỏ cho tay áo về xài thôi, xài thoải mái, hưởng cái dục lạc của thế gian thì chắc chắn bị độ lạc. Thành ra trong kinh Pháp Cú nói sao? Hạt cơm cổ tính thí nặng như núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lâm đội sừng chả. Phật nói rất là rõ. Trên một hôm á, Đức Phật sai ngài A Nan xuống cái bờ sông đó giặt cái y á, nhưng mà giặt cái y nó nổi lên hoài, bỏ đá bỏ gì cái y nó vẫn nổi. Thì Đức Phật nói sao? Ông vào ông lấy 4 hạt gạo, ông bỏ 4 gốc tự nhiên chìm xuống. Thì sau khi mà nghe lời Đức Thế Tôn thì lấy 4 hạt gạo bỏ lên 4 gốc y, tự nhiên cái y nó chìm xuống. Thì ngài A Nan rất đổi ngạc nhiên đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói sao quý tử biết không? Hạt cơm của tính thí nó nặng hơn núi Thái Sơn luôn, cho nên cái y nó chìm do cái năng lực của tính thí. Quý tử nghe thấy tử sợ. Đó là con đường như thật mà Đức Phật nó đi qua, chỉ lại cho hàng Phật tử hay là người xuất gia chúng ta quý vị. Chúng ta tu hành mà nếu không khéo á, nếu không tự mình thắp đuốc lên mà đi á, ỷ lại một cái năng lực nào đó để mình đi đến cảnh giới an lạc thì sao? Nhà Phật nói sao quý tử biết không? Mộng tưởng mà không qua nhọc lòng nắm bắt, cũng giống như quý tử đến một cái dòng sông nào đó, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ánh trăng, mình quớt lên mình gì để mình hưởng nó, quớt được không? Quý tử thấy quớt được không? Tại vì mộng tưởng mà đó là cái bóng thôi, chứ không phải là mặt thật của ánh trăng. Mà muốn biết mặt thật của ánh trăng thì chúng ta phải chịu khó là sao? Ngồi xuống và nhìn cho thật kỹ để mà phát huy cái tiềm năng lực của chính mình, phải không? Vậy bây giờ quý Phật tử nghe qua cái chuyện như thế á, thì quý Phật tử có một cái niềm tin sâu sắc rằng sau khi mình ra đi từ giã cõi đời này, mình làm đúng như lời Phật dạy đó, thì quý Phật tử còn sợ cái gì nữa không? Hả? Tôi nói thiệt chứ, cái tinh thần cầu siêu đó có chứ không phải không có. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng có nói á, là cái người sống á, hưởng đến 80%, còn cái người chết hưởng được cái mấy phần này. Mà toàn bộ cái công đức đó là cho người sống. Cho nên Đức Phật dạy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta phải làm như thế nào, phải không? Chúng ta phải làm như thế nào và sống như thế nào để chúng ta lúc mà ra đi á, cho nó được tự tại, được nhẹ nhàng hơn. Bây giờ quý tử làm sao nói đi? Ai biết nè, tu rồi nói là lâu rồi nè. Quý tử này nè, chúng ta làm như thế nào mà lúc ra đi á, nó được tự tại, an lạc và giải thoát, thảnh thơi, không có một chút gì vướng bận hết á. Giống như sao? Giống như thiền sư Đạo Quy nói á, lòng như mây nổi theo gió mà đến đây, tức là không có một cái chỗ trụ, không có một cái chỗ bám nào hết đó. Lòng giống như mây nổi vậy, theo gió mà đến, tức là tùy duyên mà mình làm hết tất cả các việc Phật sự. Nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng tôi nhấn mạnh cho quý Phật tử một lần nữa, làm như thế nào để lúc mình ra đi được tự tại, được an ổn, không có một chút gì vướng bận hết. Làm như thế nào mà mình ra đi á, không cần cầu siêu mà cũng không cần một vị thầy nào đến hết á. Có cũng được mà không cũng được, mà tâm hồn mình được an ổn, bình thản. Như một vị mà huyền kiếp nói á, quý tử biết nói sao không? Chúng ta làm như thế nào để khi chúng ta ra đời tất cả ai cũng cười mà mình khóc, đồng ý không? Chẳng hạn như mình vừa mới sanh ra đời thì sao? Bà nội, bà ngoại, ông ngoại, tất cả cha mẹ chúng ta đều sao? Đều cười mà ta khóc. Đồng ý cái điểm đó không? Vui mừng mà, phải không? Nhưng làm sao Khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta cười mà tất cả mọi người đều khóc, được không? Ai cũng khóc thương cho mình, bởi vì mình sống sống đúng như thật, cho nên ai cũng thương tiếc một con người ra đi không còn ở thế gian này nữa, giúp đỡ những người cô bằng yếu thế thì người ta buồn, người ta khóc, đồng ý không? Mà làm như thế nào mọi người khóc mà ta cười? Không, mình làm một vị cư sĩ hành Bồ Tát đạo cũng được, chứ không phải tôi nói là mình là cạo đầu mới được giải thoát. Những vị cư sĩ tu hành cũng được giải thoát, cũng được tự tại, cũng được an nhàn sau khi từ giã cõi đời này. Từ cái tinh thần tôi á, là tinh thần nhập thế, tức là sống trong cuộc đời bận rộn này nhưng vẫn tu được. Nhưng có một điểm chúng ta lưu ý, bây giờ tôi đưa ra nha. Tức là chúng ta phải có một cái tâm thái quảng đại và tha thứ hết tất cả, đồng ý không? Mà muốn được tha thứ thì chúng ta phải thấu tột được chân lý của Phật dạy, đó là tất cả đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Chẳng hạn như mai á, quý Phật tử, chẳng hạn như Phật tử này phải không, có một cái thù gì không biết, một cái quan thù gì đến cái cô này, tự nhiên là không ưa rồi, đồng ý không? Tự nhiên có một cái nỗi niềm đó, tự nhiên thấy mà không ưa. Mình ví dụ lên cho Phật tử hiểu rõ điểm này nè. Nhưng mà mai mình biết chắc rằng cái người này sống trên cõi đời này không còn nữa, thì Phật tử sẵn sàng tha thứ không? Tha thứ không? Sở dĩ mình không tha thứ cái người thân của mình, hoặc người vợ mình, hoặc người con của mình, hoặc người cùng chung với mình, bởi vì mình thấy cái người đó còn sống mãi trên cuộc đời này, đồng ý không? Mình thấy cái người này sống miên quyển, nhưng mình biết chắc chắn rằng người này mai trên cõi đời này không còn có mặt nữa, thì mình tức khắc mình sẵn sàng tha thứ cái người đó. Mà mình tha thứ thì sao? Trong tâm mình còn thương còn ghét nữa không? Tự nhiên vắng bóng cái thương và cái ghét. Thành ra luật tổ Huệ Năng dạy đó, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngộ. Tức là sao? Yêu ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi chân ngủ. Tức tử thích cái pháp môn đó không? Không có ngồi thiền, không tụng kinh, không gì hết đó. Thích không? Ngủ sướng luôn, thoải mái luôn. Nhưng mà quyết tử nhớ nha, yêu ghét không để lòng thì nằm dài duỗi chân ngủ. Bây giờ chúng ta còn thương, còn ghét, còn thị phi, phải quấy tập đố hơn thua. Dầu chúng tôi là xuất gia, một con người xuất gia mà trong tâm đầy ắp những tham dục, những cái mộng tưởng quá lớn lao, hoặc ích kỷ, hoặc tập đố cái người nào đó, dù chúng tôi tu 100 năm, 100 kiếp, vẫn còn quanh quẩn trong 3 đường 6 nẻo, chứ chưa chắc gì giải thoát. Đó là cái gốc của sự tu. Cho nên cái bài pháp hôm nay chúng tôi nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tức là tự mình vươn lên, phải không? Cho nên quý Phật tử biết không, ông Mahanam á là anh em bà con chú bán với Đức Phật đó. Một hôm á, ông giữ gìn giới rất là cẩn mật, tức là năm giới á. Ông đến ông nói Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con giữ gìn năm giới rất là cẩn mật, nhưng mà lỡ mà con ra đường á, bị xe tung, bị bò hút á, thì con sanh về chỗ nào? Thì Đức Phật nói sao? Quý như một cái cây á, mà nó ngã về hướng đông á, thì chắc chắn là sao? Lúc mà cái cây đổ thì nó chắc chắn nó ngã về hướng đông. Tức là cái tâm mình luôn luôn hướng đến con đường thiện thì chắc chắn mình sanh về cõi thiện. Còn sao? Còn trong tâm mình đầy dẫy sự hận thù, sự si mê và ảo vọng thì chắc chắn nó đưa mình đến cái cảnh giới xấu. Dù cho mình khó cái áo tăng bào sáng rực lên, trên ngày Vi Sơn nói đường đường tăng tướng dung mạo gì, như chúng tôi nè, đường đường tăng tướng là dung mạo khả nghi á, nghi ông này lắm, phải không? Biết ông tu không nữa, tu thiệt tu giả nữa. Thì mỗi người chúng ta phải tự kiểm soát lại, dầu cho người xuất gia hay người tại gia, mình tu á, mình phải tự luôn luôn phản tỉnh lại, kiểm soát lại. Nè quý tử nên nhớ nha, mình lừa dối ai? Mình lừa dối dịch luật pháp, mình lừa dối tất cả mọi người, nhưng mà mình lừa dối được chính mình lắm quý tử nghĩ đi. Trong kinh Nhân Quả nói á, vừa dấy lên một niệm ác á, chưa làm việc ác đâu mà mình vừa dấy lên một niệm ác thôi, thì có quỷ sứ ma dương nó đến cời cận mình. Mà chúng ta vừa dấy lên một niệm thiện thôi, chưa làm việc thiện mà có long thần hộ pháp chứng minh cho mình. Thành thử mình thấy bên á, bên Nam Tông á, có thờ một vị hình bổn sư á, đưa cái tay xuống gọi là Phật bị xúc á. Thì lúc này Đức Phật đó ngồi thiền định 49 ngày đêm á, thì ma dương đến hỏi á, nghe ông nói á, từ vô lượng kiếp về trước á, ông bố thí, ông cúng dường, ông tạo chùa, tất cả ông làm tất cả các việc thiện pháp này nè, ai chứng minh cho ông? Tôi tự nghĩ chắc bây giờ mình làm này, mình làm xây chùa nè, rồi mình làm công ích cho xã hội, rồi mình làm tất cả hỏi cái gì chùa cần mình làm thì ai chứng minh? Cái ghi vô công sổ, quý tử có làm chùa ghi công sổ không hả? Anh Minh Khương nè, anh gì nè, anh Giác Minh nè, có ghi công sổ không? Ai chứng minh cho mình bây giờ mình làm cái chuyện này, ai chứng minh? Thì quý tử nó nhớ một điện, vừa ma dương vừa nói như thế thì Đức Phật sao dùng cái ngón tay chỉ xuống đất đó, thì tự nhiên mặt đất hung chuyển động luôn. Thì biết tử hiểu cái ý đó nghĩa nói gì không? Tức là tâm ta chứng minh nè. Tâm có nghĩa là tâm địa đó, đất tâm đó. Chỉ có tâm chứng minh mình thôi, chứ ngồi ra không ai chứng minh mình hết. Mình vừa làm những tất cả các việc thiện pháp đó, đừng cần cầu ai biết hết đó, mà tâm mình ghi hết tất cả. Mà cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngày mai kia nó sao? Nó sẽ đến với mình trong một khoảng một phút giây nào đó. Phải không? Thì trong kinh Tăng Chi Bộ tập 3 trang 123 nói nè: một thầy tỳ kheo không chú tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, hoặc không có chấp thủ ước muốn ấy nhất định không được tội nghiệp. Tức là có một thầy tỳ kheo, ông không có tu tập gì hết á, nhưng mà ông ước muốn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ ước muốn ấy nhất định không được tội nghiệp. Bây giờ mình nói một thầy tỳ kheo hơi xa quý Phật tử ha. Chẳng hạn như quý Phật tử không tu, tức là không tọa thiền, không tụng kinh, không sám hối, không làm tất cả các việc thiện pháp, mà trong tâm mình luôn luôn mong cầu về một cái cảnh giới nào đó, chẳng hạn như cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Cực Lạc, được không? Quý tử thấy được không? Bây giờ tâm mình nghĩ, mình nói là mai tôi đi Sài Gòn, hay là mai tôi đi qua nước này nước khác, đi Thái Lan, đi Nhật Bản, đi Việt Nam, bất cứ, mà mình ngồi mình nói mà trong túi mình không có đồng nào hết á, đi được không? Thế cũng vậy nè, một người mà mình ước muốn, mình ước lắm, mình ước đợi mình sanh dời cái cảnh giới Cực Lạc, hay là mình an trú vào cảnh giới Niết Bàn, mà mình không lo tu tập, mình không lo tụng kinh, không lo niệm Phật, không lo tổ thiền, không làm tất cả các việc thiện pháp, thì cái người này Phật nói không đúng với sự thật của họ. Cũng như một đứa học sinh thì nó lo cần mẫn, nó học, nó không có nghĩ là cái bằng tiến sĩ, bằng kỹ sư, bằng bác sĩ gì hết á, nhưng mà nó lo cần mẫn từ sáng đến chiều tối, luôn luôn cần mẫn nó học, thì quý Phật tử chắc chắn rằng cái người này không mong cầu, không ước nguyện, nhưng mà cái bằng bác sĩ, cái bằng tiến sĩ chắc chắn nằm trong tay cái người học trò đó. Đồng ý không? Đạo Phật rất là thiết thực. Còn một đứa thì nó lo học, nó lo đi chơi này, đi gì, đi casino, đi chỗ này đi chỗ kia, đánh bạc đánh bài, đi tùm lum hết á, mà nó luôn ước muốn nó sẽ thành bác sĩ, sẽ thành kỹ sư, sẽ thành tiến sĩ, thì cái người này không có thực tế. Quý tử thấy ầm ý điểm đó không? Ngược lại, một thầy tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu không khởi lên ước muốn mong rằng tâm ta được giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ, tuy vậy tâm quỷ ấy vẫn được giải thoát không có chấp thủ, vì cớ sao? Phải nói rằng quỷ ấy có tu tập bát thánh đạo. Tức là có một thầy tỳ kheo, họ không có ước muốn nào mà được giải thoát chấp thủ á, nhưng mà họ lo, họ tu, họ tập, họ tổ thiền, họ làm hết tất cả các việc thiện pháp, là họ không chấp thủ vào tất cả các việc thiện pháp, thì chắc chắn người này được giải thoát, bởi vì người này tu đúng con đường bát thánh đạo, con đường mà chúng ta thường phải đi, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Tức là trên con đường đó chúng ta phải đi, nhưng mà chúng ta không mong cầu, không chấp thủ. Chẳng hạn như mình á, quý tử nhớ một điều nha, tùy theo cái tâm mình mà nó sanh ra các cõi, hoặc phước nhỏ phước ít, hoặc phước nhiều phước lớn, đều do cái tâm của mình. Quý tử tin điều đó. Chẳng hạn như có một người họ đứng ra họ quyên góp hết tất cả tiền bạc của quý Phật tử, họ xây dựng lên một cái chùa, họ làm hết tiền của họ bỏ ra nữa, nhưng mà họ không chấp thủ cái chùa này của họ, họ làm để cho những người nào muốn đến nương nhờ Tam Bảo tu tập được giải thoát thanh tịnh, thì mình thấy cái công đức họ sao? Tự nhiên sao? Giống như hư không, không có biên giới. Còn một người nào đó mà chấp thủ rằng cái việc này mình làm là đúng để mình tạo ra công đức hay phước đức gì đó, thì dầu cho mình sao, dù cho mình trụ cái tướng đó giống như núi Tu Di đó, thì nó cũng có cái tướng, tướng giống như núi Tu Di, tướng gì tướng, lớn cách mấy vẫn cái tướng, mà cái tướng đó là cái tướng sanh diệt. Còn chúng ta không chấp thủ thì sao? Nó bàn bạc giống như hư không, không có bờ mé, phải không? Vậy mình thấy một người làm cũng công chuyện đó mà không chấp thủ thì cái phước đức nó lớn hơn cái người có chấp thủ. Cho nên trong kinh Pháp Cú trang 65, 165 Phật dạy: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Phật nói xác chứng rất là rõ. Cho nên quý Phật tử mà tu theo cái phương pháp là bất cứ, nhưng mà chúng ta thường xuyên coi những cái bộ kinh Pháp Cú, kinh A Hàm, Phật dạy rất là thiết thực trong cuộc sống giữa đời thường này. Phật có nói khẳng định rằng tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Tức là tự mình điều ác làm rồi tự mình làm nhiễm ô thôi. Mình nói những lời không có từ ái, mình nói những lời không ái ngữ đến người khác á, thì tự mình làm nhiễm ô cho chính mình. Rồi muốn mà được thanh tịnh á, cũng phải sao? Tự mình làm cho thanh tịnh bản thân mình. Mình tu tập, mình làm như thế nào đó để thân tâm được an ổn và thanh tịnh cũng do mình, chứ không có một năng lực nào hay là một thế lực nào để đến cứu rỗi mình. Quý Phật tử nên nhớ một điều nha. Thường thường á, mình nghe á, nói là Đức Phật là gì, quý Phật tử nhớ không? Bậc gì? Bậc đạo sư, đồng ý không? Đạo có nghĩa là đường, mà sư là một ông thầy, một ông thầy dẫn đường, một ông thầy dẫn đường, chứ không phải là một vị cứu tinh nào hết á, mà chỉ ngài khám phá ra một cái chân lý tối thượng, ngài chỉ dạy cho mình để mình tự tu, mà mình tự phát huy cái năng lực của chính mình để trên con đường sống trong giữa cõi đời này mình không có nhiễm ô, mình không có đắm nhiễm. Cho nên mình thấy cái tinh thần của nhà Phật hay cái chỗ này nè. Quý tử biết không? Tại sao gọi là đệ tử không? Ai biết cho tôi lên không? Thường thường mình tu với nhà Phật á, thường thường nói á, ông là đệ tử của ai? Hay là quý Phật tử là đệ tử của ai? Đồng ý không? Vì cái chữ mà đệ tử là gì? Còn một nghĩa rất là sâu. Thường thường á, đệ á, là người em, mà huynh á, tức là người anh, mà tử tức là con. Chẳng hạn như á, một Đức Phật mà chỉ dạy phương pháp cho các hàng đệ tử á, thì ngài coi cái người học trò của mình giống như người em. Mình là người anh, bổn phận người anh đi trước chỉ dẫn cho người em. Mà cái người học trò đối với cái người thầy của mình á, coi như người cha, cho nên gọi là đệ tử. Tử có nghĩa là con. Người con coi cái người dẫn đường giống như một người cha đã chỉ con đường hướng cho mình. Nhưng mà Đức Phật khẳng định rằng ngài giống như một người anh, một người huynh trưởng, biết được con đường đó, dẫn đường cho mình đi. Thành ra mình thấy cái tinh thần đạo Phật rất là sao? Phóng khoáng và cởi mở, chứ không phải là một vị cứu tinh nào hết á. Ngài sẵn sàng ngài nói mà: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên đạo Phật rất là thiết thực trong cuộc đời này. Cho nên mình thấy hay cái chỗ này nè. Đạo Phật thường thường nói là từ khước và xa lì, đúng không? Thường thường nói đạo Phật hay nói từ khước và xa lì. Các quý vị tự khỏi cần làm ăn gì hết phải không? Rồi cơm gạo đâu ăn? Bỏ hết, bỏ bơi hết công chuyện, đến đây tu tập là lấy cơm gạo gì ăn? Nhưng mà quý Phật tử biết từ khước là từ khước cái gì không? Có nghĩa là không phải từ khước cuộc sống giữa đời thường này, nhưng mà từ khước có nghĩa là không bám chấp vào cuộc sống ở thế gian này. Có nghĩa mình làm hết tất cả mà mình không chấp thủ vào tất cả các pháp. Cho nên nói là từ khước mọi cám dỗ ở thế gian. Mà xa lìa có nghĩa là xa lìa mọi cái chấp thủ, tức là mọi cái tham ái, tật đố, si mê và ngã mạn á. Đó là xa lìa cái đó, chứ không phải xa lìa cái cõi thế gian này. Bây giờ quý Phật tử nhớ nha, mình tu á, quý Phật tử tu á khi nào mà kiểm nghiệm không? Có lúc nào quý Phật tử tụng kinh hay là niệm Phật hay là tổ thiền á, mà trong tâm quý Phật tử tự nhiên nó dâng một cái niềm thổn thức nhỏ nhiệm nào ở trong tâm của quý Phật tử chưa? Ai giơ tay lên đi. Hả? Có không? Có không? Có những lúc tự nhiên trong tâm mình nó thổn thức một cái chiều sâu nào đó trong tâm thức của mình. Mình công phu mình mới thấy được nha. Có những lúc tự nhiên trong tâm thái của mình, mình coi kinh hoặc mình tụng kinh hoặc mình tổ thiền, tự nhiên trong tâm thái mình nó thổn thức, có nhiều lúc tự nhiên mình khóc nữa. Đó là hiện tượng một vị Bồ Tát ra đời. Tức là quý tử nhớ một điều nha, một người Bồ Tát đó, một đứa con độc nhất của chúng ta sẵn sàng bước ra cuộc đời này. Nhưng mà quý tử nhớ một điều nha, nó rất còn non yếu. Mà muốn được như vậy á, chúng ta phải trưởng dưỡng nó như thế nào? Thì tôi nói sâu hơn chút xíu nha. Có nghĩa là có những lúc chúng ta đến chùa, chúng ta tụng kinh á, chúng ta đến đảnh lễ chư Phật á, trong tâm thái ta luôn luôn thanh tịnh, có một cái niềm gì đó tự nhiên chúng ta kháng khích với Tam Bảo, kháng khích với đạo Phật. Nhưng mà về nhà sao? Cái đó mình phải nghiệm nha. Tự nhiên về nhà cái hình bóng này không còn đến với chúng ta nữa, thì chúng ta vô tình làm sao? Phạm cái giới gì quý tử biết không? Tức là chúng ta vô tình giết chết đi một cái bào thai, một cái vị Bồ Tát mới sao mới ra đời mà chúng ta không trưởng dưỡng, không nuôi lớn. Giống như một cái cây vậy á, mình đang ương mầm sao nó đang lớn lớn, tự nhiên mình tưới nước gì? Mình tưới nước sôi vô tự nhiên nó chết, nó không còn sống nữa. Thành ra có những người đến chùa họ tu hành rất là miên mật, rất là thanh tịnh, nhưng mà về nhà gặp gì? Ở đây quý tử có không? Chồng hay gặp con tự nhiên người đó mắng chửi xối xả luôn. Người đó nói sao? Sao bây giờ phát tâm tu toàn gặp quỷ sứ không à? Đồng ý không? Rồi có người nói gì nữa chứ, khẳng định rằng á, tao nói thiệt với tụi mày á, tao tu là tu với Phật chứ không phải là tu với mày. Nhưng mà quý tử nhớ một điều nha, Phật có biểu quý tử tu với Phật không? Hả? Đâu có biểu. Nhưng mà Phật nói sao? Muốn tu mà được giải thoát trong cuộc đời này á, muốn giải thoát những cái chiền phượng là tu với chúng sanh. Thành ra ngày xưa tôi làm nhà khách á, có một vị Phật tử này đến với tôi, nói với tôi như thế này nè: bạch thầy, thầy biết không, con có một người chồng, ông này ổng lo tu hành gì hết á, mà con á hả, sáng con tụng kinh Địa Tạng, chiều cũng tụng kinh Pháp Hoa, rồi tối rồi con niệm Phật, cô cởi là một dọc luôn, mà còn ông chồng con ổng có lo tu hành gì hết. Bữa nào thầy có rảnh á, thầy đến thầy khiêng ổng tu tập giùm. Tôi nói được, sẵn sàng, có những lúc tôi sẽ đến. Thì đúng một cái thời gian nào đó tôi cũng có cách túc duyên ghé lại đến thăm cái nhà Phật tử đó. Thì sau khi mà hàn huyên đôi chuyện thì tôi đưa thẳng vấn đề liền. Tôi nghe nó nói như này: nghe đạo hữu ít chịu tụng kinh, ít chịu tổ thiền, ít chịu niệm Phật phải không? Mà còn cô bạn của đạo hữu rất là siêng năng, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh này kinh kia rất là nhiều. Thì cái người này không nói hết á, cái người này nói một câu thế này: theo cái tinh thần nhà Phật á, hay là theo cái tinh thần ở đời á, một người mà đổ rác ra ở nhà thì phải cần người hốt phải không thầy? Tôi nói đúng chứ, chẳng hạn cái nhà mình đang sạch sẽ mà cái người đó lấy một thúng rác đổ cái ào ra, quý tử hốt không? Hả? Hốt không? Hay để dơ? Hốt liền chứ sao phải không? Thì cái người vợ tôi cũng vậy đó, bà tụng kinh vậy á, nhưng mà tôi mà bữa nào mà lỡ nấu cơm không kịp á, bà xuống bà mắng chữ xối xả luôn, thành ra tôi phải hốt. Đồng ý không? Bà đổ rác ra mà cho nên tôi thấy hốt. Rồi bữa nào mà xe mà tôi không kịp bơm á là bà chửi rồi. Bà nói ông là đồ ăn hại, đồ quỷ sứ bám hại tôi tùm lum hết. Thành ra bà nói cái nào tôi phải hốt hết. Thành ra thấy tôi mới tu gì hết. Nhưng mà sao? Mình thấy cái người chồng không có tu nhưng mà sao? Cái tử thấy sao? Cái công đức hơn người vợ luôn phải không? Thành ra mình thấy cái sự tu hành này á, không phải tụng kinh, không phải niệm Phật, không phải tổ thiền, không phải sám hối, hay là không phải tụng kinh để mình tính với Phật, mà mình tu tập như thế nào, mình sống giữa cuộc đời thường này phải có cái tâm tha thứ, có một cái tâm quảng đại đến với người thân của mình. Đó là đạo Phật rất là thiết thực. Còn mình tụng kinh rất là nhiều, mình niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà gặp chồng cũng chửi, gặp con cũng chửi, còn nói gì đồ mắc dịch, đồ quỷ sứ nữa chứ. Mang cái khẩu nghiệp không? Gọi là khẩu nghiệp thô ác đó. Mình nói mình niệm Phật, nhưng quý Phật tử nhớ một điều nha, tuy mình nói niệm Phật nhưng mình chưa từng niệm Phật. Có những người họ không bao giờ niệm Phật, không bao giờ tụng kinh gì hết đó. Nhưng mà lời nói ra họ chuyển hóa những con người cùng khốn, đó là những bậc cuồng sĩ hành Bồ Tát đạo vào cuộc đời này. Mình thấy nhớ một điểm vậy. Thành ra cái đạo Phật rất là thiết thực trong cuộc sống giữa đời thường này. Mình tu tập như thế nào để người thân của mình á, gần mình tự nhiên họ thấy mát mẻ và an ổn. Đồng ý ông quý tử thấy, thấy cái điểm đó không? Mình tu làm sao tự nhiên người ta nhìn mình, người ta không dám gần nữa, người ta sợ giống như một cái gì á, một cái năng lực nào đó. Thì quý tử coi chừng nha, coi chừng cái pháp tu mình có đúng hay không. Chẳng hạn như mình thấy nhớ một điều nè, lúc mà Đức Thế Tôn mới thành đạo về đó, thì La Hầu La chạy xuống nắm tay nói sao? Bạch thầy, con đứng gần thầy con thấy mát mẻ và an ổn quá. Còn đứng gần mình nói sao? Bạch thầy, con đứng gần thầy sao con thấy nóng nảy quá. Lúc đó mình biết rồi nha, mình coi chừng cái pháp của mình lại. Mình thấy hay một điểm nè, mình thấy con cò đó nó khi nào đậu lên lưng con cọp không? Không khi nào để ý coi. Nhưng mà con cò nó sẵn sàng đậu trên lưng con trâu, nó ung dung, nó từ tốn, nó thoải mái. Tự nó biết rằng con trâu nó không bao giờ ăn thịt nó. Đồng ý không? Mà còn con cọp tự nhiên nó phát ra một cái năng lực nào đó, một cái năng lực sân hận si mê nào đó, tự nhiên nó tránh xa. Thì chúng ta tu tập cũng vậy. Chúng ta tu tập mà sao mà tự nhiên mọi người xa lánh chúng ta, không dám gần mình nữa. Thì chúng ta biết chắc chắn rằng cái pháp của mình hành á, phải kiểm chứng lại. Tự đồng ý điểm đó không? Thật ra mình tu tập á, mình phải làm như thế nào, mình sống trong cuộc đời này, sống với người thân của mình á, phải có cái tâm quảng đại và tha thứ. Rồi trong kinh A Hàm, Đức Phật nói với ngài A Nan: Này A Nan, hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Này các tỳ kheo, hãy nương tựa với chính mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Đức Phật khẳng định rất là rõ. Này A Nan, hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Tức là mình sống làm như thế nào, mình lấy cái thân mình làm hòn đảo để cho mình nương tự lúc mình ra đi cho được tự tại và giải thoát. Thành ra trong kinh Pháp Cú có kể lại, một hôm có một vị thầy sa môn, ông đi vào cái rừng á, ông thấy một cái con ngạ quỷ lấy cây đập hay chết, đập túi bụi luôn. Ông rất đổi là ngạc nhiên, ông hỏi tại sao mà đập hay chết dữ vậy. Thì con quỷ sứ nói sao quý tử biết không? Cũng vì cái thay này á mà tôi tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, nào là tật đố, nào là tham lam, nào là dục nhiễm, cho nên bây giờ tôi đầy đổ trong cái kiếp ngạ quỷ. Thành ra tôi sao? Tôi đập cái xác này cho nó biết. Thì ông cái quỷ sa môn này đi một đổi nữa thì ông gặp một quỷ chư thiên lấy qua rải cái xác chết, thì ông rất đổi ngạc nhiên mới hỏi. Thì biết chắc chắn rằng nhờ cái thay này mà cái người này tu hành con đường thiện pháp, cho nên sanh về cõi trời, cho nên tán thán cái thay này. Mình thấy không? Cũng là một cái thân ngũ quẩn. Mà một người biết chuyển hóa thì sanh về cõi lành, mà một người không biết chuyển hóa thì sanh vào trong ba đường ác. Cho nên trong kinh Kalama nè, Sutta Tăng Chi Bộ trang 213, Đức Phật dạy: này các Karama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin sau khi suy tư vì những dữ kiện, điều kiện, chớ có tin vì thấy thích hợp với khả năng, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Karama Sutta, khi mình tự biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này Karama Sutta hãy từ bỏ chúng. Nhưng này Karama Sutta, khi nào tự mình biết như sau: các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người có trí tán thán, các pháp này nếu thực hiện và chấp thuận đưa đến hạnh phúc an lạc, thời này Karama Sutta hãy chứng đạt và an trú. Tự thấy nghe rõ ràng chưa? Phật dạy rất là xác chứng, phải không? Xác chứng đến mức độ mà Phật khẳng định rằng: chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì người ta nói. Tức là Phật bác bỏ những cái lý luận truyền thuyết và theo cái tinh thần truyền thống. Đó. Rồi sao nữa? Đến mức độ Ngài khẳng định rằng: chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Tức là những kinh tạng mà truyền tụng mình nói là của Đức Phật, dạy như thế nào mình cũng dừng cái tin, khoan gọi tin nữa. Rồi, chớ có tin vì lý luận, chớ có tin sau khi suy tư vì những sự kiện, điều kiện, chớ có tin vì lấy thích hợp với khả năng, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Mình cũng đừng có tin một vị thầy nào hết á, chẳng hạn như một vị thầy đó chỉ mình, mình chỉ cần mình bố thí thôi hay mình cúng dường thôi là đủ rồi, thì mình cũng đừng khoan vội tin nữa. Mình bố thí, mình cúng dường, mình làm hết tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà trong tâm mình đầy ắp phiền não, đầy ắp tham sân và si, thì cái người đó nói cũng chưa đúng cái chân lý của Đức Phật. Nhưng mà sao? Nhưng này Kamara Sutta, khi mình tự biết rõ như sao: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau. Nhưng bây giờ quý Phật tử này, chẳng hạn như tôi là một vị xuất gia, tôi nói quý Phật tử sao? Bây giờ quý Phật tử chỉ bố thí cúng dường thôi, không cần tu gì hết đó, cũng được giải thoát và đưa đến cái sự an lạc và hạnh phúc. Thì quý Phật tử phải coi lại, trong kinh Pháp Cú có nói một câu như thế này: bố thí mà không tu, tức là tu phước mà không tu huệ thì sao? Mang chuỗi anh lạc đeo, tức là con voi đó. Rồi sao nữa? Tu huệ không tu phước, la hán không có cơm ăn. Các vị thấy rõ không? Quý tự nhớ câu chuyện đó không? Tức là một vị A-la-hán chứng đạo, trên đường ông đi khất thực thì ông gặp một con voi rất được vua Ba Tư Nặc cưng chiều, đeo một cái sâu chuỗi anh lạc rất là tốt. Ông nhìn ông biết là người em ruột của ông trong cái thời quá khứ của Đức Phật Ca Diếp, lo tu phước không có lo tu huệ, thành ra bây giờ độ vào cái thân súc sanh, nhưng mà cũng có cái phước nhờ bố thí đó, nhờ bố thí, nhờ làm tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà trong tâm đầy ắp cái dục nhiễm, cho nên đầu thai thành con voi đeo cái chuỗi sâu anh lạc. Nhưng mà một vị A La Hán tỳ kheo sao? Ngài chứng quả vị A La Hán rồi, nhưng mà khất thực chưa từng được no đủ, bởi vì Ngài biết rất là rõ trong cái thời Đức Phật Ca Diếp đó, hai anh em ruột, một người tu chuyên tu phước, một người chuyên tu huệ, cho nên bây giờ không có phước không ai cúng dường. Đồng ý không? Chẳng hạn như tôi lo tôi tu huệ, ngồi thiền định suốt ngày suốt đêm, nhưng mà tôi không có làm tất cả các vị thiện pháp, không hoằng pháp, không này không kia, thì chỉ lo tu huệ thôi, thì kiếp sau ra đời cũng chứng quả nhưng mà không có cơm ăn. Còn chúng ta lo tu phước không mà không lo tu huệ thì sao? Đầu thai trong cõi súc nhưng mà được sung sướng. Mình thấy có những con chó nó sướng hơn con người, đồng ý không? Có những con chó nó sướng hơn con người luôn. Quý tử biết sao nó sướng con người không? Rõ lắm. Mình lấy cái lý chân quả nhà Phật mình rõ ràng, mình thấy rất là rõ. Chẳng hạn như mình bố thí, mình cúng dường, mình làm hết tất cả các việc thiện pháp, nhà Phật rất là hay, làm cái gì có cái nấy. Nhưng mà trong tâm mình còn tham dục, còn sân hận, còn tật đố và si mê, chắc chắn mình sanh vào thành một con chó. Nhưng mà ở trong một cái nhà giàu rất là sung sướng, ăn sung mặc sướng, cũng chải tóc chải đồ, còn gì nữa quý tử biết không? Còn đi massage nữa, ở bên Mỹ có đó, đi massage rồi rất là sướng. Nó mỏi mệt cho đi massage, rất là sung sướng. Có thể mình thấy sướng hơn con người luôn. Có những người bần cùng khốn khổ mà đâu có ăn được như gì, một đĩa thịt, một cái đĩa trứng như nó. Trên tôi coi một cái tờ báo có kể lại, có một hai gia đình rất là giàu có. Một hôm người này làm một đĩa thịt cho con chó ăn mà con chó nó chơi, cho nên hai người mới đem ra sau hiên để. Thì vừa đợi tự nhiên có một đứa nhỏ đói quá chịu nổi, chạy tới bốc ăn. Bốc ăn mà theo cái sự mà thèm muốn gì đó. Mình thấy có những con người không? Con chó nó chơi mà con người ăn rất là đã thèm. Thì mình thấy con người đó thua con chó. Nhưng mà ngặt lại chúng ta nên nhớ một điều nha. Tuy được sung sướng vậy nhưng mà sao? Kêu nó cấm qua cấm được không? Kêu tội thiện tội được không? Mà kêu niệm Phật tổ niệm cũng được nữa. Tức là nó sanh vào kiếp thú, tuy là sung sướng nhưng mà làm tất cả các việc thiện pháp nó không được. Nhưng mà quý tử nên nhớ một điều nha, chúng ta đầu thai thành cái cõi súc á, thì sau khi chết á, thân hoại mạng chung á, chắc chắn nằm ở trong cảnh giới quả ngục. Nếu không gặp bậc thiện tri thức chỉ điểm, chắc chắn rơi vào trong địa ngục lại. Rồi từ cái địa ngục chúng ta sanh lên ngạ quỷ, cái ba đường đi lẩn quẩn suốt luôn. Nếu không gặp bậc thiện tri thức khai thị cho chúng ta, thì mình thấy cái cảnh giới luân hồi rất là khổ. Rồi có những người nói như thế này, cứ tự tin một điểm không? Có người nói thì mình lỡ mình đầu thai chó đó, thôi cởi mình làm, mình sẵn sàng mình làm hết á, mình sẵn sàng đổ địa ngục luôn. Có những người tuyên bố vậy chứ, sẵn sàng tôi chịu địa ngục luôn, tôi sẵn sàng tôi làm hết tất cả. Thì mình thấy cái người này làm sao quý tử thấy không? Cái người này mình phải thương xót họ. Chính cái kẻ thù mà họ rình rập của họ là cái cảnh giới vô minh. Nhưng nè quý tử là nhớ một điều nha, mình sanh mình rỡ mình rơi rớt vào trong cảnh giới khốn cùng rồi đó, thì nó trải qua vô lượng kiếp luôn mới đầu thai thành người được, chứ không phải một sớm một chiều mà thành người được. Thành ra trong kinh mà trong chuyện cổ Phật giáo Đại Tòng có kể lại á, một vị tăng mà tu hành rất là miên mật cho nên ông chứng được lục thông, tên là Mật Đa La đó, ở xứ Tây Quốc đó. Một hôm ông dắt đồ chúng trên con đường đi á, thì ông thấy một con quạ trên, ông khởi lên cười. Và ông đi đến một đoạn đường nữa, tự nhiên ông nhìn một đổi thì ông khóc. Thành ra các đệ tử rất là đổi ngạc nhiên, mới hỏi nguyên nhân như thế nào. Thì ông nói con quạ mà ông cười đó chính là con ruột của ông. Mà ông khóc á, là cái nghĩa là ông thấy một con quỷ đói này á, trên đường đi nó kiếm ăn á, trên tay nó cầm một cái cục đờm một người mới khẹt ra đó, mà nó nói như thế này: bạch tôn giả, nhờ cái thần lực của ngài á, chắc con ra cái cổng thành này, bởi vì con vào cái thành này con kiếm ăn cho đứa con của con nó ở ngoài thành á, mà trải qua cái thành này 7 lần xây lên 7 lần đổ xuống, mà một lần ra ngoài á nha quý tử biết không, mấy con quỷ lớn á tranh giành ăn hết. Thì nhờ cái thần lực có tôn giả cho nên dắt được cái con quỷ ra thành á, quý tử biết sao? Thì vừa ra khỏi thành á, cái quỷ tôn giả là thấy một cái con quỷ con nó rất là đói khổ, mà 700.000 năm nó chờ người mẹ để mà kiếm cục đờm cho nó ăn. Còn bây giờ chúng ta thành con người, dở cái tủ lạnh ra, ba tơi, bánh mì gì cũng có hết, còn được nghe Phật pháp, được tụng kinh, được tổ thiền, được làm tất cả các việc thiện pháp, là mình thấy cái phước báo của mình á, vô lượng kiếp mình đã gieo trồng căn lành, ngày hôm nay mình mới ngồi lại nghe Phật pháp, Đồng ý không? Thành ra mình thấy cái túc duyên mình rất là sâu. Mà nếu chúng ta không khéo á, thì sao? Lợi dụng cái cơ hội này để chúng ta tiến lên con đường thánh đạo á, thì nhà Phật nói sao? Uổng đi một kiếp làm người. Đồng ý không? Bây giờ chúng ta khẳng định một lần nữa nè, chúng ta ra đời để làm cái gì? Để tu hả? Đúng, đó là đúng phải không? Bây giờ mình nghiệm lại, mình để tu hay là mình để hưởng những cái dục lạc ở thế gian này? Nghiệm lại đi. Bên đây đố cho vui ha, đố qua đố lại cho vui ha. Trong chuyện vui cái cởi lại á, một hôm á, một vị Diêm Vương xét xử cho một cái con lừa, nó đầu thai thành con lừa, cho nên sau khi nó chết xuống á, một thời gian khá lâu á, cho nên Diêm Vương xét xử cho nó được đầu thai lên làm con người. Nhưng mà sau khi chuẩn bị đầu thai lên làm con người á, thì vị Diêm Vương kêu nó lại, nói thì nếu á, mày lên làm người á, mày sống như thế nào mà mày phải làm như thế nào? Thì con lừa nói sao quý tử biết không? Tôi mà lên đây tôi làm con người rồi á, thì tôi trở thành một vị siêu sao bóng đá, hay còn khác hơn nữa là sao? Tôi phải kiếm một người nào mà dạng là hoa hậu rất là đẹp để tôi chung sống cho được hạnh phúc. Thì vị Diêm Vương nói sao quý tử biết không? Thì mày vẫn tiếp tục làm lừa. Câu chuyện mình thấy rất là thâm ý phải không? Tức là mình sanh lên cái cõi đời này rồi, mình làm cái gì cho một cái hư danh nào đó, hay là mình sống trong cái dục lạc, trong cái cảnh giới khổ đau này, thì chắc chắn chúng ta có một lúc nào đó chúng ta cũng tiếp tục làm lừa, phải không? Lại nữa, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là một tiến trình cơ bản khoa học. Quý như ta bị đau khổ, nếu muốn hết đau khổ thì tự mình phải tự nỗ lực để vượt qua các khổ đau đó. Như một người muốn qua sông phải lên đò, dù chúng ta có gọi này bờ bên này, hãy xích lại sang bờ bên kia cho ta đi qua. Dù chúng ta có cầu khẩn quan sinh cho đến vạn ức kiếp thì cũng vô ích. Tức là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là một tiến trình cơ bản và khoa học, chứ không phải là mê tín dị đoan gì hết. Chẳng hạn như quý Phật tử đi đến một cái khúc sông nào đó, mà quý Phật tử ngồi xuống cầu nguyện, thắp hương, bái sám, ăn chay, niệm Phật, làm hết tất cả, mà mình nói sao? Bờ ơi hãy qua, bờ ơi hãy qua. Qua không? Phải không? Mình thấy cái tinh thần nhà Phật rất là hay. Thành ra mình nói nhỏ cho nghe, chứ ngày xưa mà nói nhỏ Thu Băng người ta cũng nghe hết rồi. Đồng ý không? Ngày xưa tôi chưa mà đi tu, tôi hiểu lầm cái đạo Phật. Nói đạo Phật sao mà bi quan yếm thế quá, nó một cái có một cái gì đó nó không phải sáng rực như ngày hôm nay tôi hiểu. Mà sau khi mà tôi hiểu đạo Phật rồi, đạo Phật rất là thiết thực. Cho nên đạo Phật vào cuộc đời này để xô dịu nỗi khổ của chúng sanh là có lý do, đó là một cơ bản của khoa học, chứ không phải là một cái ức thiết, một cái gì mà mờ ám hết đó. Đạo Phật nói rất là rõ, chúng ta muốn qua bờ bên này á, hoặc bờ bên kia, chúng ta phải dùng một con đò để mà qua sông. Mà con đò đó chính là thánh pháp của Như Lai. Mà tự mình chèo đò qua, tức là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Đồng ý không? Chẳng hạn như bây giờ quý tử nãy tôi nói đó, mình ngồi lại đi, mình ngồi xuống đi, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm hết tất cả, nhưng mà mình không có thấy đúng như thật đó, không thấy đúng như thật chi kiến đó, thì chắc chắn mình vẫn lưỡng quẩn trong ba đường sáu nẻo. Cho nên một người khôn khéo mà muốn qua cái bờ bên kia, hãy dùng một chiếc đò, đó là một chiếc đò như thật chi kiến để chúng ta vào cuộc đời này đó. Và vào cuộc đời này chúng ta lăn xả vào, nhập thế vào con đường Bồ Tát đạo, thì chúng ta phải dùng con đò, một con đò thánh pháp, để đưa chúng ta sang bờ sanh tử, phải không? Như trong kinh Đại Bụ Tích trang 27-28 nói, vì do tu học mới chứng quả Bồ Đề, chẳng phải không tu học mà có thể chứng được. Nếu không tu tập mà chứng được Bồ Đề thì những loài mèo, thỏ, chó, vân vân lẽ ra cũng chứng được. phải có chánh hạnh mới chứng được bồ đề. Nếu không chánh hạnh mà chứng được bồ đề thì ngôn thiết tiếng tâm lẽ ra cũng chứng được bồ đề. Giả sử tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đồng quỳ một chúng sanh trong đại thiên thế giới, đồng quỳ một chúng sanh trải qua trăm ngàn kiếp mà bảo rằng: ngươi nên làm Phật, ngươi nên làm Phật, rồi đồng quay quanh liền sướng rằng: sẽ được thành Phật, sẽ được thành Phật, bảo và sướng luôn như vậy, không san hở, vẫn không thể nên được tâm bồ đề. Ban đầu huống là có thể chứng quả Phật vô thượng. Thấy rõ không? Này Phật nói rất là rõ trong kinh Đại Bấu Tích trang 27 nói: vì do tu học mới chứng quả bồ đề, chẳng phải không tu học mà có thể chứng được. Nếu không tu tập mà chứng được bồ đề thì những loài chó, mèo, heo, gà, quỵt nó chứng hết. Đồng ý không? Do mình tu tập, do mình gạn lọc những cái cặn bã tham dục tật đố si mê của mình á, thì mình cái đạo quả giải thoát nó đến với mình. Quý tử nên nhớ một điều nha, trong kinh diễn tả mình sống trong cuộc đời này nè, mình còn ôm cái lòng tật đố ngạo mạn, khinh khi cái người khác đó, không có một cái tâm thái tha thứ và quảng đại á, sau khi mình chút bỏ cái hơi thở này á, thì cái thần thức mình ra tự nhiên trước mặt mình tối ôm mà không thấy đường đi hết. Trên Tổ Quy Sơn nói á, tiền lộ mang mang mà quỷ chi hà quảng, tức là đường trước mờ mờ mịt mịt không biết đi về đâu đó. Rồi sao nữa, một phút hay là hai phút nào đó tự nhiên bất thần mình nhìn lên trời, mình thấy sao mưa đá nó đổ xuống tới tấp, rồi cọp sói bê nó rượt mình, thì mình sợ quá làm sao chạy vô hang mình núp á, sợ mà cái thần thức mình sợ quá chạy vô hang mình núp. Thì mình mở mắt ra mình thấy sao, tự nhiên mình thấy cái gì nhộn nhột sau lưng á, quý tử biết gì không, cái đuôi nó mọc ra. Trong kinh diễn tả rất là rõ, nếu mà mình không khéo tu tập mà trong tâm thái mình còn quẩn đục cù cặn trong tâm thức á, thì tự nhiên mình vừa ra tự nhiên nó có những cái hiện tượng như thế á. Mà một người tu tập học hỏi thánh pháp của Phật, gạn lọc cái tâm thức của mình á, sau khi thần thức vừa ra khỏi cái thân ngũ uẩn này á, thì tự nhiên có một luồng ánh sáng rất là thanh tịnh mát mẻ, tự nhiên cái thần thức mình nó chiêu cảm với ánh sáng đó, đưa mình về cõi lành. Tự tin điểm đó đi, tin rồi mình tu tập, mình ráng tu tập để mình gạn lọc cái tâm thái cù cặn tật đố và si mê của chính mình. Đạo Phật rất là thiết thực. Rồi ngài nói nè: nếu không có chánh hạnh mà chứng được bồ đề thì ngôn thiết tiếng tâm lẽ ra cũng chứng được bồ đề. Chẳng hạn như mình thấy một cái quyển kinh để vậy nè, kinh diễn tả chi kiến Phật là vô sanh rồi niết bàn đủ thứ đó, mà cái kinh đó là gì, là một cái chân lý chết, không có chứng được đạo quả bồ đề. Mà muốn chứng quả quỷ bồ đề, hay là muốn được giải thoát, hay là sanh về cõi lành, chúng ta phải chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta. Đó là một cái đạo quả rất là thiết thực. Nhưng mà đa số chúng ta sao hay ỷ lại. Nhưng mà đối với tinh thần của thiền á, hay là đối với người tinh thần của đạo Phật á, là hãy các ngài đặt thật là mạnh và có tánh ương hàng của mỗi con người chúng ta. Chúng ta hay ỷ lại lắm, chúng ta quan sinh và ỷ lại, thôi khỏi cần tu tập cũng được, lâu hôm đến bỏ trong thùng phước xương 100 đô cũng được, đồng ý không, cũng được rồi, cũng được, nó cũng đỡ một chút xíu. Nhưng mà chúng ta đừng có lầm nha, được, hồi nãy tôi nói đó, được hưởng hết những cái quả phúc báo của mình, nhưng mà cái thân người thì khó được, mà Phật pháp thì khó nghe. Chúng ta phải nghiệm lại để chúng ta tu tập để mà chuyển hóa cái thân ngũ uẩn mình thành một cái pháp thân thường trụ, phải không? Rồi ngài nói nè: giả sử có vô số chúng sanh trong đại thiên thế giới đồng quỳ một chúng sanh trải qua trăm ngàn kiếp mà bảo rằng: ngươi nên làm Phật, ngươi nên làm Phật, rồi đồng quay quanh liền sướng rằng: sẽ được thành Phật, sẽ được thành Phật, bảo và sướng luôn như vậy, không san hở, vẫn không thể nên được tâm bồ đề. Ban đầu huống là có thể chứng quả Phật vô thượng. Chẳng hạn như một người đó không tổ thiền, không niệm Phật, mà nói sao, anh sẽ được cái đạo quả niết bàn, anh sẽ được quả niết bàn, bây giờ hết Phật tử sướng thì cũng được. Mà một người không tu tập chánh hạnh, một người nói này như thế này, anh sẽ vào cõi cực lạc, anh sẽ vào cõi cực lạc, thì chắc chắn người này chưa từng bước vào cảnh giới thanh tịnh, hà huống vào cảnh giới siêu ngôn ngữ, phải không? một cái cảnh giới siêu ngôn ngữ làm sao mình thể nhập được? Bởi vì trong tâm thái mình còn đầy ắp tham dục và sân hận mà sao mình vào cảnh giới siêu nhiên của Phật? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, mình nhớ kỹ một điểm nè, quý tử nhớ ai mà khóc lóc với Đức Phật không? Nhớ không? Tôn giả A Nan phải không? Lúc mà bị Ma Lăng già đó, bạch Đức Thế Tôn, con tưởng rằng con là em yêu của Phật. Con nghĩ rằng như thế này, anh mình là Phật rồi, mình không cần lo tu hành cũng được. Để cho sao? Để cho anh mình trao cho mình chánh định, tức là một cái chánh định tam muội, thiền định á. Nhưng mà con không ngờ ngày hôm nay thì sao? Ai ăn nấy no mà ai tu nấy chứng. Rất là rõ. Nếu như mà Phật là anh ruột của Ngài A Nan thì Ngài trao cho rồi chứ đâu có cần mà tu tập chi cho khổ vậy. Đồng ý không? Chẳng hạn như mình nói nè, Phật độ hết tất cả chúng sanh thì chắc chắn mình trong đó cũng có phần. Sao ngày hôm nay mình còn lẩn quẩn đi mãi vậy? Đi mãi nhưng mà vua Trần Thái Tông nói á, quỷ quy lãng đảng phong trần khách á, nhật quyển gia hương quản lý trình á, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày quán xa hương mấy dặm đường. Mình lang thang mãi là cái kiếp phong trần, phải không? Thành thử mình thấy rằng á, mỗi con người chúng ta hãy tự mình vươn lên, hãy tự mình thắp đuốc lên để mà mình đến con đường hướng thượng. Mà muốn được như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này thì chúng ta phải tu tập như thế nào để mà đúng như thật. Cho nên trong quyển Thiền Luận Thiền Tông Trực Chỉ của Ngài Thiên Cơ nói nè, gần đây có một số tà sư dạy người không do cố gắng dụng công, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu, lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học, sẽ vào địa ngục vậy. Tức là Ngài nói gần đây có một số tà sư dạy người á, không do cố gắng dụng công, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu, lời nói này rất là độc, làm mê lầm kẻ hậu học, sẽ vào địa ngục vậy. Mình nói thôi, mình là Phật rồi, khỏi cần tu, khỏi cần gì hết đó. Phải không? Thì sao? Rồi mình nói cổ nhân đâu có từng dụng công mà quán ngộ đạo. Thì cái lời này nói rất là độc, làm người ta bỏ bơi đi cái sự tu tập, sống đắm nhiễm trong cõi trần này. Thì chắc chắn mình sao sẽ rơi rớt trong đường địa ngục. Rồi Ngài nói nè, Thiền sư Đại Nghĩa làm bài minh tổ thiền nói, chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, thánh trước chăm chăm làm chỉ nam. Dù rằng gác cũ nhàn điền địa, một phen gầy dựng thật gian nan. Ngài nói rằng chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, thánh trước chăm chăm làm chỉ nam. Dù rằng gác cũ nhàn điền địa, một phen gầy dựng thật gian nan. Chẳng hạn như mình có một cái nhà nó cũ, mình muốn sửa cái nhà mới lại để thành cái nhà mới, cái nhà cũ thành cái nhà mới, mình gầy dựng lại rất là gian nan, chứ đâu phải mình hô một cái tự nhiên thành. Đồng ý không? Chẳng hạn như mình có một cái nhà nó cũ muốn sạch rồi, mình hô thành cái nhà mới thành không? Hay là mình phải bỏ công lên mình làm? Phật nói trong tâm mình có hạt giống Phật, nhưng mà Phật nhân, mà muốn thành Phật quả thì mình phải trải qua vô lượng kiếp tu tập như thế nào để gạn lọc cái tâm ô nhiễm của mỗi con người chúng ta. Trên Ngài nói dù rằng gác cũ nhàn điền địa, mà một phen gầy dựng thật là gian nan. Dù rằng trong tâm thái mình có Phật đó, nhưng mà một phen mình trở về ông Phật quả thì phải trải qua vô lượng kiếp tu tập như thế nào. Đó. Nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời sanh Thích Ca tự nhiên, bọn này thật là đáng thương xót vậy. Bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người, hoặc bị cơn bệnh ngặt liền kêu la ôm sờm. Những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào trong chảo nước sôi, tay chân lối rọn, bấy giờ hối hận chẳng kịp. Tức là Ngài nói á, nếu mà không thanh cứu mà được thành Phật đó, thì là Di Lặc trời sanh và Thích Ca tự nhiên. Mình thấy Đức Phật Di Lặc đương lai hà sanh, nên các ngài phải trải qua vô lượng kiếp không? Hay tự nhiên sanh ra tự nhiên có một vị Di Lặc? Hay là Ngài Đức Phật Thích Ca của chính mình á, phải trải qua vô lượng kiếp tu tập như thế nào mới thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ tự nhiên mà sanh ra Đức Phật Thích Ca đâu có khi nào không, mà ghi rõ trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, ngài trải qua vô lượng kiếp làm nhân địa Bồ Tát đạo, phải không? Rồi miệng á, thì mình nói đạo, mà tâm mình không tu á, mình nói rất là hay, nói rất là đỡ mà sao, để mình thu thập tất cả các đệ tử, hay là mình làm cái chuyện gì đó mình nói rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà mình không lo tu tập á, thì ngài nói giống như một con cua lúc mình bệnh mình sắp chết á, giống như con cua mà bỏ trong chảo nước sôi vậy, tự nhiên tay chân nó co quắp lại rất là đau khổ, thì lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Trong giờ phút thực tại này, chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta được có đầy đủ trí khôn, thì chúng ta phải ráng tu tập. Nếu mà chúng ta không tu tập á, thì sau khi mà chúng ta từ giã cõi đời này, giống như một con cua bỏ trong chảo nước sôi, nó co quắp nó rất là đau khổ. Mình nhớ một điểm nha, cái thân tứ đại mình này á, đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, mà một khi á, mình chuẩn bị mà phân tán ra rồi á, nó đau nó nhức hơn là lúc mình ngồi tổ thiền, nhức khủng khiếp luôn. Mà lúc này mình làm chủ được á, thì mình không đi vào con đường ác đạo. Bởi vì lúc đó đau nhất mình khởi cái niệm sân lên, cận tứ nghiệp á, mà khởi cái niệm sân lên chắc chắn mình đi vào con đường xấu. Cho nên thiền sư Hoàng Bá nói nè: trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng diệt cốt, tranh đắc qua mai phóc tỷ hương. Tạm dịch: vượt khỏi trần lao quyệt chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập giường, chẳng phải một phan xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Có nghĩa là ngài nói với mấy người xuất gia đó, tức là vượt khỏi trần lao quyệt chẳng thường. Vượt khỏi trần lao có nghĩa là sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia, không phải là chuyện thường. Nhưng mà mình phải sao? Đầu dây nắm chặt giữ lập trường, cứ nghĩ lập trường, cái con đường mình đi rất là trong gai, rất là khổ, khổ ải. Mình phải sao? Giữ cái lập trường ban đầu, mình phát tâm như thế nào thì trên con đường mình đi hành đạo cũng như vậy. Đó là nói người xuất gia. Bây giờ nói người tại gia là sao? Chẳng hạn như quý Phật tử phát cái tâm mình cất chùa, mình làm tất cả các việc thượng pháp, có nghĩa là quý Phật tử ngược dòng mà đi. Nhớ nha, quý Phật tử nhớ một điều nha, quý Phật tử á mà ở nhà ăn uống nhậu nhạt vui đùa với vợ con á, thì quý Phật tử thấy chuyện xảy ra quý Phật tử không? Có không? Mấy anh này làm chùa biết kinh nghiệm nè, có gì xảy ra ở mình không? Chẳng có cái chuyện gì đó. Nhưng mà từ khi mà phát tâm mình làm chùa, mình làm tất cả Phật sự á, thì đủ chuyện đến với mình hết đó. Chuyện phải, chuyện quấy, chuyện thị phi, chẳng hạn như mình ở đây á, mà ở trên kia cũng đồn cái tiếng tai mình, đồng ý không? Đủ cái chuyện thị phi đến với mình á, người này nói ra, người kia nói nọ. Nhưng mà sao? Đầu dây nắm chặt giữ lập trường, ai nói mặt ai mà ta cứ làm, miễn sao mà đúng với cái tâm của mình thôi, đồng ý không? Tức là mình phải giữ cái lập trường của mình. Mình phát tâm ban đầu hành Bồ Tát đạo như thế nào thì mãi mãi về sau mình vẫn hành Bồ Tát đạo. Ai nói mặt ai, mình cứ giữ lập trường của mình, mình làm đúng trên con đường chánh pháp thì sao? Chẳng phải một phan xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Tức là mình phải trải qua những cái khó khăn, những cái khổ nhục để mà mình hưởng một cái mùi hương của qua mai. Thì mỗi con người chúng ta phải tự mình vươn lên, dầu ai nói mặt ai, phải không? Phần thứ hai chúng ta học tiếp, phần thứ hai là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó là tinh thần phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Có nghĩa là cái phương pháp mà hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi á, đó là tinh thần của thiền tông Trúc Lâm Yên Tử, tức là phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Có nghĩa là soi sáng lại chính mình, không tìm cầu bên ngoài. Có nghĩa là soi lại những cái tâm niệm cù cặn của chính mình đó, để mình chuyển hóa nó, chứ không cần cầu một cái quỷ nào bên ngoài hết đó. Mình thấy rõ một điều nè, vô lương quả đới á, một hôm á, đến hỏi tổ Đạt Ma đó, tức là từ ngày ông lên ngôi báo đến nay á, ông cất chùa độ tăng làm tất cả các việc thiện pháp á, có công đức hay không. Thì lúc này mình nghe tổ nói sao? Không có công đức. Cái công đức á, thì nói như thế này, thế nào là công đức chân thật? Ngài nói sao? Chí thanh tịnh tròn màu, thể tự không lặng, công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu. Cái mà mình bố thí cúng dường, tạo tất cả các việc thiện pháp á, cất chùa độ tăng, cái đó là phước đức. Ngài nói rất là rõ, giống như bóng theo hình, tiếng quang theo tiếng, tức là cái bóng nó theo cái hình có đó rồi mất đó, cái phước đó là có, nhưng mà cái phước hữu lậu của cảnh giới trời và người. Còn cái công đức á, là phải quân ở bên trong. Cái công đức đó gọi là cái công đức chân đức, nó phải quân từ tự tánh của mỗi con người chúng ta. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn của Đại sư Lục Tổ nói về cái phẩm viết nghi á, là cái công đức như thế nào á, thì tổ dạy nè: thấy tánh là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trời, thường thấy bản tánh diệu dụng chân thật gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức. Tức là Ngài nói thấy suốt được cái bản tánh chân thật của mình á, một cái bản tánh không sanh không diệt là công, mà bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trời, thường thấy bản tánh diệu dụng chân thật gọi là công đức. Mình thấy cái hay cái chỗ này nè. Hành Bồ Tát Đạo á, là không phá hành ấm, mà lấy cái hành ấm làm gì quý tử biết không? Đó là chủng trí bát nhã vào cuộc đời này. Có người nói tu thời gian thôi, mặt như cỏ cây ngói gạch vậy, ngơ ngơ ngáo ngáo như ngu như vậy, phải không? Phải gì không? Hay là sao? Tu một thời gian mình phải có một cái trí, một cái diệu lực của bát nhã, thấy tà chánh rõ ràng, phân minh, nhưng mà không chấp trước. Chẳng hạn như thấy cái người đó làm việc tà mà rủ mình vào con đường tà, mình biết, nhưng mà mình không khen cũng không chơi, nhưng mà biết hết mình tránh, mình không làm cái chuyện này. Còn mình thấy có một người làm cái việc thiện pháp, tu hành đúng chánh pháp, mình sẵn sàng ủng hộ, nhưng mà mình cũng không có chơi trách cái người tu hành không đúng chánh pháp. Đó là gì? Tức là mỗi niệm thấy đúng như sự thật. Đó là thấy được bản tánh diệu dụng chân thật của mỗi con người chúng ta, phải không? Rồi, trong tâm khiêm hạ là công, mà bên ngoài hành lễ phép là đức. Tức là trong tâm ta luôn luôn mình khiêm hạ, mình nhún nhường, tức là công đó. Mà bên ngoài hành lễ phép tức là đức. Quý Phật tử thấy trên hình vẽ một con cọp đó, quý Phật tử thấy không? Một khi mà nó muốn nhảy qua cái bậc thẩm nó phải làm sao? Quý tử thấy cái hình không? Nó lùi lại mấy bước, tức là nó phải lùi lại 3 bước nó mới nhảy qua bậc thẩm được. Rồi con rồng mà nó muốn bay lên mây á, thì tự nhiên ở trong cái hình ta vẽ nó phải sao? Thu hình lại 8 tấc để nó bay lên mây mới được. Thì con người chúng ta cũng vậy, mình muốn vượt qua cái bậc thẩm sanh tử, muốn mà siêu thoát đến cái cảnh giới như nhiên á, thì chúng ta phải lùi lại 3 bước và 8 tấc, tức là khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Mình làm hết á, mình làm hết tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà trong tâm mình phải khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lì niệm là đức, không lì tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kỉnh, tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không có công. Tức là trong tâm thái mình ngô ngã. Quý tử biết từ ngô ngã không? Chữ ngô á, cũng chỉ là người. Chữ ngô nè, trên ngô cũng là người, nhưng mà chữ ngã cũng là người. Có nghĩa là Ngài nói rất là rõ, tức là trong tâm chúng ta thường khinh người, ngô ngã không có dứt. Chẳng hạn như có một lúc nào đó quý Phật tử đi đến một cái chỗ nào đó, tự nhiên mình thấy sao? Cái người mà sống gần mình á,
tàn là sao? Không có trí thức, dốt. Đồng ý không? Tự nhiên trong tâm mình khởi lên cái niềm khinh người đó. Nhưng mà mình về nhà sao, cái hình bóng nó còn không? Mình vừa khởi cái niệm mình khinh khi cái người đó, thì cái hình bóng người đó tự nhiên in vô cái tàn thức của mình. Thành ra quý Phật tử đi đứng nằm ngồi tuy ở nhà, nhưng mà cái hình bóng nó hiện ra, làm cho mình tiếp tục một lần nữa gọi là ngô ngã không có chức. Tức là mình và bóng mình, tự nhiên bóng cái người đó, mình và bóng cái người đó luôn luôn ở trong cái trạng thái đau khổ mà bức xúc. Bởi vì mình khinh khi, mình khinh miệt người đó. Thành ra mình thấy trong cái tinh thần của Tổ và Đề Đạt Ma dạy, cái tinh thần tùy duyên hạnh. Quý Phật tử biết cái tinh thần tùy duyên hạnh không? Tinh thần tùy duyên hạnh có nghĩa là mình có một cái duyên may phúc đức nào đó, mình sanh ra trong một cái gia đình giàu có, học thức uyên bác, và những đứa con cái của mình nó đổ bác sĩ, đổ kỹ sư, thì do cái phúc trạch của cái kiếp quá khứ mình tạo rất là tốt, ngày hôm nay mới được như vậy. Thành ra mình cũng không có khởi tâm khinh miệt đến cái những người khác. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tinh thần tùy duyên hạnh á, cái đó giống như là bóng, bóng theo hình, có đó rồi mất đó. Ngày hôm nay được, chưa chắc gì mai mình được. Đồng ý không? Thành ra mình không có khởi tâm khinh tất cả mọi người, mà luôn luôn trong tâm thái mình phải khiêm hạ, tu như thế nào để tâm thái mình bớt đi những cái tâm khinh người, tâm tật đố, tâm hơn thua như thế nào, phải không? Cho nên Lục Tổ Hoài Năng dạy tiếp nè: nhật dụng thường hành nhiêu ít, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm mít, hà lao hướng ngoại cầu hiền, thính thiết y thử tu hành, tây phương chỉ tại mục tiền. Tạm dịch: mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhọc hướng ngoại cầu hiền, nghe nói y đây tu hành, cực lạc chỉ ngay trước mắt. Mình y đây mình tu hành thì tự nhiên cực lạc nó có trước mắt mình. Trên trong kinh Di Đà, quý Phật tử nhớ một điểm nào không? Nhất tâm bất loạn không? Thì sao? Trong lúc mà nhất tâm bất loạn thì sao? Phật hiện tại kỳ tiền, có nghĩa là Phật hiện tại trong lúc thực tại này, chẳng tìm đi đâu hết đó, phải không? Tức là mỗi ngày mà mình thường làm lợi ích á, thì thành đạo không phải do thí tiền. Thí tiền bố thí có hết không? Phải không có. Nhưng mà thành đạo không phải do cái đó, mà thành đạo có nghĩa là mình gạn lọc đi cái tâm thái nhơ quế của mình. Rồi bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhập hướng ngoại cầu hiền. Có nghĩa là muốn tìm cái cội gốc bồ đề của mỗi con người chúng ta thì phải phản quan lại, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ không có hướng ngoại mà tìm. Cho nên Ngài dạy tiếp một lần nữa cho chúng ta hiểu rõ sâu sắc hơn: mê nhân tu phúc bất tu đạo, chỉ ngôn tu phúc tiện thị đạo, bố thí cúng dường phúc vô biên, tâm chung tam ác nhiên lai tạo, nghĩ tương tu phúc dục diệt tội, hậu thế đắc phúc tội hoàn tại, đảng hướng tâm chung từ tội duyên. Tạm dịch: người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước liền là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm ba ác xưa nay tạo. Tức là mình mê, mình nói tu phước thì chẳng lo tu đạo, mà mình nói tu phước liền là đạo thì Ngài nói có chứ không phải không có. Nhưng mà sao? Bố thí cúng dường phước rất là vô biên, nhưng mà trong tâm ba ác mình xưa nay tạo, tham sân si cũng không có hết. Đó, Ngài nói rất là rõ. Mình nói thôi mình tu phước thôi, không lo tu đạo gì hết á, nhưng mà trong tâm ba ác mình tham sân si mạng nghi ác cuối, ác kiến nó vẫn còn sờ sờ, nó không có hết. Thì chắc chắn như nãy tôi nói á, sướng, nhưng mà sướng trong cảnh giới đau khổ của loài cầm thú, phải không? Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, đời sau được phước tội vẫn còn, chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên. Có nghĩa Ngài nói là mình muốn tu phước để diệt tội thì đời sau được phước, nhưng mà tội vẫn còn. Chẳng hạn như chúng tôi là người xuất gia nè, lỡ phạm một cái giới điều của nhà Phật đi, tôi sợ quá, tôi lấy công chuộc tội mà, phải không? tôi đúc tượng, cất chùa, tôi bố thí tùm lum, tôi làm hết đó. Thì nhà Phật nói cái người này đó là cái người không có trí tuệ, được phước nhưng mà tội vẫn còn. Có nghĩa là sao? Giống như một cái bình, một cái bình nè, chẳng hạn như một cái bình nè, chúng ta học Phật pháp nhớ một điều nha, nhờ giới mà sanh định, từ định mới phát huệ, mà phát huệ là thấy đúng như thật. Chẳng hạn một cái bình đầy nước mà bây giờ chúng ta đập bởi cái bình thì nước nó chảy ra hết, cái nước công đức ấy, nó chảy ra hết. Rồi chúng ta dán lại cái bình, rồi chúng ta đổ cái nước vô, thì trong giới luật nói sao? Cái bình nó bởi rồi, chúng ta dán gì dán nhé, mà cái bình nó vẫn là bởi. Thành ra mình muốn tu phước để mình diệt tội, mình cất chùa, mình làm đủ hết tất cả các vị tiền pháp. Dầu cho quý Phật tử nuôi 1000 vị những người già cô thế mà cũng sao? Con đường địa ngục chúng ta vẫn độ. Vẫn độ chứ như thường nhà Phật rất rất là rõ ràng. Bây giờ chẳng hạn như quý Phật tử làm cái tội giết người đi, cướp của đi, mình đem một số tài sản đó vô mình nuôi 1 tỷ người già luôn, nhưng mà cái tội sát sanh, cái tội trộm cắp mình vẫn phải chịu đổ trong 3 đường ác đó. Rồi lên cái súc sanh nãy tôi nói, làm chó rất là sướng, sướng không, sướng hơn con người, nhưng mà mang kiếp thú rất là đau khổ cùng cực. Thành ra mình tu học mình phải nhắm cái chỗ là tu nhân giải thoát thì mới gặt được cái quả giải thoát. Cho nên hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi á, đó là một cái tiến trình đưa chúng ta bước vào con đường thánh đạo như thật chi kiến. Mà cái từ như thật chi kiến là quý tử biết cái gì không? Chi là biết, kiến là thấy, thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật nãy giờ tôi nói quý tử đó, phải không? Tức là phải gạn lọc đi cái tâm thức của chính mình, của mỗi con người chúng ta. Còn cái chuyện mà tu phước bố thí cúng dường, được phước sanh lên cõi người, cõi trời hoặc cõi người nó thù thắng hơn. Nhưng mà trong tâm mình á, cái tội lỗi vẫn còn trồng chất thì chắc chắn mình rơi rớt vào trong đường địa ngục. Mình thấy có những vị vua không? Sanh ra đời không? Sung sướng không? Tam cung lục diện sướng không? Ăn cái gì có cái nấy, nhưng mà vô cùng tàn ác. Bởi vì sao? Làm phước, cái kiếp trước có làm phước hay không mới được làm quân vương. Nhưng mà không tu thánh pháp thì tự nhiên tạo rất nhiều tội ác, để bị rơi rớt vào trong đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thành ra Phật tử mình giữ giới, năm giới có lý do nha. Mình giữ gìn năm giới có nghĩa là kiếp sau mình lỡ sanh ra làm kiếp người nữa đó, thì mình cũng biết được Phật pháp, đến chùa học hỏi Phật pháp, gieo duyên lành dưới chư tăng, để mãi mãi mình vẫn còn đi trên con đường thánh đạo, phải không? Cho nên á, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi á, là mỗi con người chúng ta phải tự sao, tự độ lấy, đừng có nhờ ông thầy nào nữa hết nha. Quý Phật tử nghe chúng tôi nói chuyện Phật pháp, quý Phật tử hiểu rõ con đường chân lý quý Phật tử đi, là quý Phật tử phải dời ráng tọa thiền hoặc tụng kinh hoặc sám hối niệm Phật gì đó tôi không biết, nhưng mà phải tự mình gắn gỗ lên mà đi. Chứ quý Phật tử đừng có cầu một vị nào mà cầu siêu. Đạo Phật không có chủ trương cái chuyện đó. Đừng nghĩ, quý Phật tử nhớ điểm đó nha. Quý Phật tử nhớ mình phải ráng tu tập, tự mình gắn gỗ lên, mình bước trên con đường giải thoát. Tự vì tôi nghiên cứu qua cái kinh điển Bali á, hay là cái kinh điển Sanskrit á, hoặc cái kinh điển Đại Thừa, các ngài đều khẳng định rằng mình phải gắn gỗ lên, tự mình gắn gỗ trong cuộc sống giữa đời thường này, rồi mình có duyên lành, mình gặp Phật pháp, mình tu tập như thế nào, mình để mình giải thoát trong cuộc đời đau khổ này. Chứ không phải là chờ chết rồi thôi bỏ 1000, 2000 đến cho ông thầy cầu siêu giùm. Tôi cầu siêu chắc tôi siêu chứ mà cầu quyết tử, có chuyện thật. Nếu mà quý Phật tử có duyên á, thứ nhật tuần tới tôi sẽ giảng cho quý Phật tử một cái bộ kinh, một cái bộ kinh mà chúng ta thường học mà nhớ thuộc lào luôn á, thường thường trì tụng á. Quý Phật tử biết cái kinh gì không? Kinh Địa Tạng. Tôi sẽ giảng một cái đề tài nhỏ trong kinh Địa Tạng thôi, một cái tiến trình kinh Địa Tạng Đức Phật muốn nhắn nhủ cho mỗi con người chúng ta phải làm gì. Cái kinh điển rất là một kinh điển siêu nhiên, thoát mọi cái ngôn ngữ của thế gian thường tình này. chứ không phải kinh điển mà Phật nói ra để chúng ta tụng lên cho một cái người nào đó siêu thoát cái cảnh giới khổ hình. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, cái người đó tạo cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà được siêu thoát. Kinh điển rất là thiết thực đó. Để kết thúc cái bài này, chúng tôi xin kể một câu chuyện ha. Trong quyển Thiền Thoại Cởi, có một tín đồ đang núp dưới mưa, trông thấy một cái quỷ thiền sư che dù đó, thì ông liền kêu lên, ông nói nè: bạch thầy, thầy độ khắp chúng sanh một phen đi, đem tôi đi một chặng được không? Thiền sư nói: tôi ở trong mưa, ông dưới mái hiên, dưới hiên không có mưa, ông đâu cần tôi độ. Có nghĩa là một vị mà cư sĩ này gặp một vị thiền sư cầm cái dù che mưa đó, thì ông nói như thế này: thiền sư là nguyện độ hết tất cả chúng sanh, thôi bây giờ độ tôi một phen đi. Thì cái ông cư sĩ này, ông thiền sư này nói sao? Tức là ông ở dưới mái hiên, đâu có mưa ướt đâu mà cần chi độ. Thì vừa nói vậy thì cái ông tín đồ này, ông chạy ra mái hiên, ông đứng dưới mưa, ông nói sao biết tử biết không? Hiện tại tôi cũng đứng trong mưa, hãy độ tôi đi. Thì thiền sư nói nè: tôi cũng mắc mưa, ông cũng mắc mưa, tôi không bị mưa ướt vì tôi có dù, mà ông bị mưa ướt vì không có dù, do đó không phải tôi độ ông mà là dù độ tôi. Ông cần độ chẳng cần tìm tôi, mời tự đi kiếm dù. Tự nghe câu chuyện hiểu không? Tức là một cái ông thầy, ông tín đồ này, ông cũng chắc là một thiền khách gì đó, ông đang đứng dưới cái mái hiên mưa thì ông gặp một vị thiền sư cầm cái dù. Ông nói thì thiền sư này á là phát nguyện luôn luôn độ hết tất cả chúng sanh, thôi bây giờ nhờ ông độ tôi một phen. Thì cái vị thiền sư này nói á là ông đứng dưới mái hiên, đâu có mưa ướt cần gì độ. Thì cái ông tín đồ này, ông chạy ra mưa, ông đứng liền, ông nói: nè, tôi đứng dưới mưa này ướt nè, độ tôi đi. Thì cái vị thiền sư này nói như thế nào quý tử biết không? Có nghĩa là sở dĩ mà ông bị mưa ướt á, tại vì ông không có dù. Còn tôi mà không ướt mưa là tại tôi có dù. Cái sự độ này á, là nhờ tôi có dù. Còn ông mà không được mà khô ráo á, tại vì ông không có cái dù. Mà ông muốn mà không ướt á, thì ông phải đi kiếm cái dù. Thì qua câu chuyện này mình thấy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi rõ chưa? Tức là sở dĩ một người không còn tham lam tật đố sân hận nữa là người đó có thánh pháp, có học hỏi với Đức Phật, có học hỏi cái hạnh từ bi của Đức Phật, cho nên không bị những cái giọt mưa tham ái thù hận sân si ảo quẩn làm ướt. Còn chúng ta bị ướt liên tục là vì chúng ta không kiếm được cái dù, mà cái dù đó tượng trưng cho gì biết tự biết không? Tượng trưng cho con đường thánh pháp mỗi con người chúng ta phải đi.
Như tự thanh hưởng
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tự hòa chúng sanh Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Câu hỏi thứ nhất: kính bạch thầy, giáo lý Phật dạy rằng vô ngã, con người do tứ đại duyên hợp mà thành và sẽ tan hoại. Vì có một cái không tan hoại, bất sanh bất diệt, lúc Hòa Thượng có đến Canada, Hòa Thượng có nói và là cái bất sanh bất diệt sẽ theo nghiệp mà đi. Vậy thì khi nói là vô ngã nhưng cái nghiệp vẫn còn theo mình, như vậy giữa vô ngã và nghiệp sẽ giải thích như thế nào? Dù quý vị giải thích làm sao? Tức là quý tử này nói là cái thân mình do tứ đại, có làm sao? Do tứ đại duyên hợp mà thành, phải không? Nói là vô ngã. Mà theo cái tinh thần nhà Phật á, thì nói sao? Tức là sau khi mình mà cái thân này á, mà tan hoại đi á, thì cái Phật tánh cũng đi theo, đồng ý không? Thì Phật tử này nói thì đã vô ngã, tức là vậy mà khi mà nói vô ngã thì cái nghiệp vẫn còn theo mình là như thế nào? Bây giờ quý tử thấy giải đáp rõ chưa? Người này nói vô ngã tức là mình theo cái gì, quý tử biết không? Mình nói vô ngã nhưng mà cái này mình chưa biện biệt được cái gì, tức là vẫn còn hữu ngã, nó còn có nghiệp, đồng ý không? Thành ra khi nói nè, khi nói là vô ngã nhưng cái nghiệp vẫn còn theo mình, tức là tuy mình nói vô ngã chứ thật sự mình chưa phải đạt đến cái chỗ vô ngã. Mà các ngài nói sao? Tuy là cái nghiệp nó theo mình, đồng ý không? Quý tử đồng ý điểm này nè. Cũng như mình mà ngủ á, mình chiêm bao, mình thấy sao? Mình thấy đủ hết tất cả cảnh tượng. Nào gì? Thiện, ác, rồi sao nữa? Nào thiện, nào ác, nào giàu, sang, sung sướng, tất cả. Mình sống giữa cuộc đời này giống như mình sao? Giống như mình chiêm bao vậy. Quý tử đồng ý không? Nhưng mà sau khi mình giật tỉnh rồi sao? Quý tử thấy giật mình sao? Tức là mình thấy rõ ràng mình mở mắt rồi á, mình mở, mình giật mình rồi á, thì cái chiêm bao nó có không? Không có thật. Đồng ý không? Các ngài nói vô ngã là mình phải sao? Thấu tột được cái vô ngã. Còn này mình nói trên cái hình thức là vô ngã, là tứ đại, cái này cái kia, nhưng mà vẫn có cái nghiệp theo, là mình chưa đạt đến cái chỗ mà thật sự vô ngã, chưa thấu tột được. Thành ra mình học Phật, mình nhớ kỹ điểm này nè. Mình học Phật Pháp á, mình đừng có duyên theo cái từ ngữ của Phật Pháp. Quý tử nhớ điểm đó nha. Cái này là dạng là duyên theo cái từ ngữ Phật Pháp mà chưa phải là bậc hành giả. Bậc hành giả là sao? Phải thấu tột được cái chỗ vô ngã như thế nào. Cho nên nói đã là vô ngã, mà đã là thấu tột được vô ngã rồi, sao còn nghiệp nữa? Còn cái này mà cái nghiệp theo mình là vẫn còn cái gì? Tức là vẫn còn hữu ngã. Thành ra Phật nói á, sau khi mà hỏi Phật cảnh giới nước bàn, Phật không bao giờ Phật đáp. Phật nói hỏi họ sao? Họ cũng không có thấu tột được. Cho nên Phật đành im lặng. Quý tử nhớ điểm đó. Giống như một cái gì, quý tử nhớ điểm này không? Có như con rùa lại con cá đó, trong kinh Niết Bàn có giảng rõ chỗ này nữa. Tức là con rùa mà nó lên sao? Nó lên mặt đất nó thấy gì? Quý tử thấy sao? Con rùa lên mặt đất nó thấy nhà, lầu, xe, cổ, cái gì nó cũng thấy hết. Mà nó xuống nó cởi con cá nó ăn, nó dốc chứ làm gì có chuyện đó. Làm gì mà có đất mà bằng phẳng, làm gì có cây cối, làm gì có nhà cửa. Mà con rùa giải thích chừng nào thì con cá nó không có tin. Bởi vì con cá nó không bao giờ nó lên mặt đất được. Thì Phật quý như chúng ta vậy. Chúng ta nói vô ngã, vô này, vô kia, vô nước bàn. Nhưng mà cái người nào mà thật sự bước vào cảnh giới vô ngã thì mới thấy rõ ràng các nghiệp là vọng tưởng, là điên đảo, là giả hợp. Dầu cho chúng ta sống giữa cõi đời này, nếu mình mà thấu tột được cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp phải, nghiệp quấy, nghiệp hơn, nghiệp thua, mà mình thấu tột được cái cảnh giới vô ngã rồi thì sao? Cái nghiệp này nó cũng không có thật. Đó. Trên các ngài nói sao? Quý tử điểm này mình dẫn chứng một câu chuyện nữa. Quý tử nhớ rồi, câu chuyện gì? Câu chuyện gì quý tử biết không? Tức là ai? Thiền sư Bá Trượng đó. Thiền sư Bá Trượng sao? Thuyết pháp. Tức là dưới pháp hội của ngài rất là đông đệ tử, không? Một hôm thuyết pháp sao có ai không đi? Tức là cái ông già đó, ổng ngồi sao? Ổng không giải tán, chúng giải tán hết rồi mà ổng còn ngồi yên. Thì tổ hỏi tại sao ông không đi á? Nói con không phải là người mà con là con hồ ly. Sở dĩ ngày xưa con cũng làm tăng ở núi này, nhưng mà ai? Có người hỏi người bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không đó. Con nói không rơi vào nhân quả, do cái nói sai đó mà con độ 500 làm kiếp tròn. Bây giờ thỉnh hòa thượng chuyển ngữ giùm con. Thì hỏi thì ông cứ nói lại đi. Thì ông già vừa nói thì bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì tổ nói sao? Bất muội nhân quả, tức là không làm nhân quả. Thì quý tử thấy đáp số này chưa? Không có làm nhân quả, tức là mình không có làm cái nghiệp của mình, thì ngay tức khắc cảnh giới là vô ngã. Nghiệp nào mà trói buộc mình nữa? Chẳng hạn như cái người đó mà chửi mắng mình, mình thấu tột được cái nghiệp. Tại sao họ chửi mắng mình? Sao xung quanh này họ không chửi mà tự nhiên họ chửi mình? Sau khi mà quý Phật tử thấu tột được cái nghiệp rồi, tự nhiên ngay tức khắc cái chỗ vô ngã, nghiệp đâu còn theo nữa. Mà cái này nói là tức là còn trên tinh thần hữu ngã.
đồng ý không? Sau khi mà thấu tột được cái nghiệp là trên, các ngài nói là không có lầm nhân quả chứ không phải không có nhân quả, tức là không lầm, thấu tột được nhân quả thì không có lầm nữa. Thành ra mình thấy rõ ràng à, ngài A Nan á, mà sau khi mà thấy chứng kiến mà Đức Phật bị gì, bị người ta vu oan rồi người ta làm này làm kia chửi mắng á, thì ngài A Nan nói sao? Nếu mà chửi mắng con chắc con trốn đi qua, con dám ngồi nghe nữa. Mà sở dĩ tại sao mà Đức Phật ngồi nghe mà bình thản thì Đức Phật trả lời như thế nào quý tử biết không? Bởi sở dĩ mà ta không chạy theo những cái gì, những cái thị phi hơn thu, tại vì ta thấu tột được cái lý nhân quả đó. Phật thấu tột được cái lý nhân quả, tại sao cái người đó mắng mình, chửi mình? Phật thấu tột được do cái duyên kiếp quá khứ mình tạo với cái người này, bây giờ người đó gặp lại thì tự nhiên sao? Như chẳng hạn bây giờ quý Phật tử nè, thiếu mượn nợ ở dưới Mông Nghi An đi, $100 phải không? Nhưng mà bây giờ mình lên đây người ta nhớ mặt mình, ta nói bây giờ chị trả tiền tôi, mà quý Phật tử quên không trả sao? Còn chửi mắng lại thì mình chưa thấu tột được cái chỗ mà vô ngã và nghiệp như thế nào. Bởi vì mình nói thôi chứ mình chưa thấu tột được. Mà sau khi quý Phật tử được thấu tột được rồi, cái cảnh giới vô ngã, thì cái nghiệp này là cái nghiệp chỉ là giả tạm, là bóng thu hình thôi chứ không có thật. Mà muốn vậy mình phải mở mắt, chứ mình không có ngủ mơ nó mới nữa. Tự thấy sao? Không thông cảm chưa? Thấy không? Có là có đối với người mơ, tức là Phật nói tạm có là tạm có đối với người mơ, mà không là thấu tột được cái người đã tỉnh. Chẳng hạn như anh nói hạnh phúc có là có trên cái bình diện anh lúc này anh đang mơ, mà Phật sở dĩ Phật nói là cái cảnh giới hạnh phúc cổ thế thường là có, mà có trong cái gì vô thường ảo vọng, mà Phật muốn đưa mình một cái chân lý hạnh phúc khác, đó là hạnh phúc tối thượng mà hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là trong lúc mình tọ thiền, những cái niệm ý niệm vọng động mình lắng động xuống hết rồi mình mới thấy thật sự được. Mà muốn gì thì mỗi người chúng ta phải hành. Cho nên mình thấy đạo Phật nè, đạo Phật mà sở dĩ còn tồn tại 2000 mấy trăm năm nay á, mà nếu mà đạo Phật mà trên cái lý thuyết suông á như các cái tôn giáo khác thì đạo Phật mất gốc lâu rồi, chứ không phải còn tồn tại như ngày hôm nay nữa. Mà sở dĩ đạo Phật giờ phút này mà còn tồn tại là đạo Phật không phải lý thuyết suông, mà mỗi hành giả phải tự vươn lên thắp ngọn đuốc. Ngọn đuốc gì? Đó là ngọn đuốc chánh pháp. Thành ra mình thấy nè, đạo Phật dù cho xây chùa chiền nhiều cách mấy á, thì với con mắt của người giác ngộ cũng chưa phải là đạo Phật thịnh hành, mà dưới con chuyện tự nhiên mình thấu tột vô đó. À, đồng ý không? Chứ tôi đâu phải sống đó tôi biết, nhưng mà mình nương câu chuyện người ta nói người trí á, nghe cái ví dụ mà thấu tột được sự thật. Chứ bây giờ nói sự thật đạo Phật sao? Đạo Phật mà mình nói trắng ra thì người sao tự nhiên hết hay, phải không? Bây giờ nương cái ví dụ mình hiểu chỗ đó, đồng ý không? Thì câu chuyện như thế này, có một ông thầy pháp, cái tử chắc nghe rồi phải không? Một ông thầy pháp làm sao? Một hôm ông đi đến một cái làng đó, ông tụng kinh, dắt theo đệ tử. Sau khi tụng đâu đó hết rồi thì cái bà chủ nhà, gia chủ đó cúng dường sao đưa xuống đệ tử mấy cái bánh ít, 3-4 cái bánh ít gì đó. Thì đưa đệ tử xong á, thì ông thầy chẳng lẽ ông nói đệ tử cất thì kỳ quá, ông ngáy nhỏ cái đệ tử nó tưởng là chắc thầy mình bữa nay sao cho mình ăn hết thôi, làm hết luôn, ăn sạch hết luôn. Thầy này bực quá rồi, định là tới chiều ăn, chiều về khỏi nấu cơm phải không, mà đệ tử nó không hiểu ý mình, nó ăn hết. Thành ra trên đường đi một hồi ông quay qua lại ông nói sao, bộ tao là tù binh sao mày đi sau lưng tao vậy? Ông nhìn là ông thấy nó đi sau lưng mà. Ông nói bộ tao là tù binh là giặc hay sao mày đi sau lưng tao, mày giữ tao vậy? Cái nó sợ quá nó đi trước. Đi trước đi hồi, nó bộ mày là thầy tao mày đi trước vậy? Rồi cuối cùng quý tử biết đi làm sao không? Đi ngang hàng. Đi hồi nó bộ mày bạn tao sao mày đi ngang hàng tao vậy? Thì cuối cùng đệ tử nó không thắc mắc, không hiểu sao nó xuống quỳ lại, nó bây giờ thầy con có cái chuyện gì thầy nói con chứ con không có hiểu. Ông nói sao không? Bây giờ ông nói tao không nói chuyện gì đó, không nói phải, không nói quấy, mà tao nói 3 cái ít bây giờ hiện ở đâu? Bây giờ tao có nói phải quấy hơn thua, mà tao nói bây giờ 3 cái ít hiện giờ ở đâu? Bây giờ quý tử hiểu cái câu chuyện hay chưa? Tức là mình phải làm như thế nào, mình đáp ứng khắc khỏi với cái người đó thì tự nhiên mình sống vừa lòng chứ gì hết đó. Mình biết cái người này làm mệt về thường sao? Thường uống cái chanh, tự nhiên quấy ly cái chanh lên, cái tự nhiên người đó nguội rồi, chứ không có gì lạ hết á. Mà mình biết được cái dục vọng của người đó như thế nào thì tự nhiên mình đáp ứng, mà đáp ứng trên tinh thần có chánh niệm. Quý tử nhớ nữa, đáp ứng trên tinh thần có chánh niệm, có nghĩa là không phải người đó đi đánh bạc mình lấy tiền cho họ đi đánh bạc, người đó chích xì kê mình lấy tiền chích xì kê, không phải vậy. Mà đáp ứng trên tinh thần chánh niệm là có chánh chi kiến, chẳng hạn như người đó cần mong muốn cái, mỗi cái điều gì thì mình đáp ứng mong mỏi, nhưng mà có chánh niệm trong đó thì tự nhiên tức khắc mình trong cuộc sống giữa đời thường này tự nhiên mình vừa lòng người đó. Trong chúng tôi thực hiện nhiều cái, chẳng hạn như người đó tôi làm chị Nhật phải không, tôi biết ông thầy đó là chúng trưởng mà ông thích ăn ớt hay ăn gì ăn kia, mình phải đỡ một cái ớt chẳng hạn gì, mình đỡ một miếng chanh, thì tức khắc giữa mình và thầy tự nhiên có một cái gì gần gũi hơn. Thì tôi áp dụng trong cuộc sống xuất gia thì tôi thấy ở ngoài đời nó cũng vậy à, phải không, đồng ý không? Nãy giờ mới đồng ý á. Rồi, câu kế tiếp. Trong thiền sư Trung Hoa có nói, có vị tăng hỏi ngài quốc sư Huệ Trung, hòa thượng dạy chúng thế nào? Sư đáp, tam điểm như lưu thủy, phúc tợ ngải hòa liêm. Tạm dịch, ba điểm như dòng nước, uống công tợ chiếc liềm. Như vậy, câu này ý nghĩa thế nào? Thì trong thiền sư Trung Hoa, tập 1 có vị tăng đến hỏi ngài quốc sư Huệ Trung, hòa thượng dạy chúng thế nào? Thì sư đáp, ba tam điểm như lưu thủy, khúc tợ ngải hòa liêm, có nghĩa là ba điểm như dòng nước, uốn công tợ chiếc liềm. Quý tử hiểu gì không? Tức là có nghĩa là ba chấm như ba sao đó, móc câu tợ chăn liềm á, mang long từ đây có mà thành Phật cũng từ đây, có nghĩa là cuối cùng dậy đi dậy lại cũng chỉ về cái tâm của mình chứ không có gì khác. Dậy trên trời dưới biển, xuống đất xuống biển thì cũng là chỉ về cái tâm của mình. Quý tử đồng ý không? Đồng ý không? Bây giờ đồng ý rồi mà bây giờ cởi thêm một cái nữa cho đồng ý luôn ha. Mình thấy tinh thần Kinh Hoa Nghiêm á, quý tử nghiệm kỹ nha. Kinh Hoa Nghiêm á, thiện tài đồng tử á, quý tử tham quán 53 thiện tri thức mà đầu tiên nhất gặp ai quý tử nhớ không? Đầu tiên nhất gặp Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, mà Đại Trí Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho căn bản trí. Mà tham quán 53 thiện tri thức mà đi về hướng nào? Quý tử nhớ không? Tức là đi về hướng Nam. Mà hướng Nam thuộc gì? Thuộc cung ly, mà ly chỉ cho quả, mà quả chỉ cho tâm. Cuối cùng tham quán thì tham quán, nhưng mà phải trở về cái tâm chân thật của mình. Cho nên hay cái một đoạn là cái khúc mà cuối cùng nhất thì gặp ai? Muốn vào lầu cát, chuẩn bị vào lầu cát thì phải gặp Bồ Tát Di Lặc. Thì ngay tức khắc vừa gặp Bồ Tát Di Lặc á, thì tức khắc kế bên thì có gì? Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Mà bước qua cái lầu cát sao? Bước qua cái cảnh giới Tỳ Lô Giá Na thì gặp ai? Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tức là từ thức mà chuyển thành trí, mà có cái trí tuệ bát nhã rồi, không phải một mình hưởng, mà phải sao? Công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Phải không? Mình thấy rất là hay phải không? Cuối cùng mình đi lẳng quẩn, mình tìm tòi cách mấy cũng trở về cái tâm của mình. Đó là cái tâm chân thật. Mà muốn được như vậy mình phải một phen chuyển thức thành trí. Thành ra các ngài rồi, kiến tánh rồi không phải là xong việc nha. Quý tử nhớ điểm đó nha. Kiến tánh rồi không phải là xong việc, mà có một cái thấy như thật, để mình khỏi lầm lẫn pháp này qua pháp kia. Quý tử đồng ý đúng đó. Rồi các ngài phải gia công tu tập một thời gian, chuyển đi những cái thức cặn bã, sanh diệt á, để trở về cái tâm chân thật. Mà muốn trở về cái tâm chân thật rồi, thành Phật đạo không phải sao? Không phải dễ phải không? Phải sao? Phải lập cái hạnh gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thì lúc này mới bước vào cái gì? Pháp thân Tỳ Lô Giá Na thật sự. Đó, cái tinh thần gọi là các ngài chỉ là chỉ về cái tâm. Quý tử coi kinh một thời gian, tự nhiên mình mà không khéo á, mình hay sao? Mình hay mê tín luôn, mình không hiểu ý Phật nói cái gì. Tại sao mà chỉ về hướng Bắc, không chỉ về hướng Bắc, rồi hướng Đông, hướng Tây, mà chỉ về hướng Nam? Hay cái chỗ đó. À, nãy tôi nói á, hướng Nam mà thuộc về cung ly, mà ly chỉ cho quả, mà quả thuộc về tâm. Thành ra mình thấy tinh thần mà bà Long Nữ đó, tại sao mà muốn thành Phật phải trở về hướng Nam? Nước vô cấu đó, hướng Nam mà nước vô cấu nữa chứ, không phải. Muốn thành Phật phải trở về hướng Nam, mà cái nước đó gọi là cái nước vô cấu. Vô là không, cấu là nhiễm, tức là không còn cấu nhiễm biện bợn nhơ nào hết thì mới thành Phật được. Còn trong tâm hồn mình còn cấu nhiễm bợn nhơ thì chắc chắn mình chưa được thành Phật, phải không? Kính thỉnh thầy giảng lại cho chúng con chỗ qua cầu đá, vì chúng con còn lấn cấn chỗ đầy, kính mong thầy quan hỷ cho chúng con. Qua cái cầu đá mà quý tử này lấn cấn nè, lấn cấn chỗ nào? Tức là nãy tôi nói đó, Tức là cái cầu đá của Ngài Triệu Châu á, Ngài nói rất là rõ, cái cầu đá này là cái tâm gì? Cái tâm vô tình. Tức là giống như mình mà làm tất cả các việc Phật sự, mình không có giấy tâm chấp trước một cái vấn đề nào hết á, thì mình làm vào cuộc đời mình mới an ổn, tự tại. Nãy tôi có nói rõ điểm đó. Mình phải vô tâm giống như một cái cầu đá. Thì sao? Chẳng hạn đưa 100 người thiện thì cầu đá cũng đâu có vui. Mà sẵn sàng đưa 100 người ác, cầu đá cũng có buồn. Mà người ta nhổ nước bọt, nước miếng và dầu thơm, ngài cũng cầu đá cũng không có vui mà cũng không có buồn. Thì cái tâm thái của người Bồ Tát Đạo phải giống như cái cầu đá của Ngài Triệu Châu. Mà cái cầu đá này cũng tượng trưng cho cái tâm chân thật, bất sanh bất diệt của Ngài. Đó, mà muốn được cái gì thì chúng ta phải sao? Phải vô tình hết tất cả các pháp. Mà muốn vô tình sao? Cái tử muốn vô tình sao? Mình muốn vô tình, nãy tôi nói là cái điều kiện tiên quyết nhất là mình phải thấu tột được các pháp. Mà các pháp mà thấu tột được thì Đức Phật nói sao? Mình phải thấu tột mồn một, tức là tất cả các pháp đều biến chuyển vô thường thi thu. Nó biến chuyển từng dòng từng sát na sanh diệt. Mà quý Phật tử biết á, một người tướng cướp theo tinh thần đốn ngộ á, bây giờ họ đang làm ăn cướp phải không? Quý tử tin điều đó không? Họ đang làm ăn cướp. Mình nói chắc họ bỏ ăn cướp rồi mới thành Phật hay làm sao? Hay là cái thế giới này đang bất toàn nè, rồi tự nhiên rồi nó trở về cái mình thấy gầy dựng như thế nào để trở về cái thế giới toàn hảo? Nó từ từ đi đến hả? Hay là sao? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nè, nhìn lên trời cao thì là cao phải không? Thấy một vì sao phải không? Vừa nhìn lên mình thấy liền, hay là mình kéo cái thấy dài ra cho nó thấy? Bữa nào quý Phật tử kéo không? Anh hai kéo dài ra hay nhìn thấy liền? Đó, nhìn thấy liền, phải không? Mình vừa nhìn lên tự nhiên mình thấy một vì sao liền, chứ không có kéo cái thấy ra. Thì cái tinh thần đốn ngộ cũng vậy. Một người ăn cướp không phải là chờ dứt hẳn cái sự ăn cướp họ mới thành Phật, mà trong mỗi con người của ăn cướp đó, trong từng sát na họ đã có một vị Phật. Đó, cái tinh thần đốn ngộ là gì? Tức là phải sao? Phải đâm thủng tất cả các pháp thì mới thấy được là từng niệm đã có Phật. Nhưng mà do mình mê cho nên mình không có đâm thủng được tất cả các pháp. Mà chưa đâm thủng thì mình sao? Mình nói cầu đá cho vui vậy thôi, gọi là gì đêm dài lắm mộng, đồng ý không? Mình nghe nói vậy thôi cũng là đêm dài lắm mộng thôi, chứ chưa thật sự mình đâm thủng được cái cầu đá Triệu Châu. Mà muốn đâm thủng được cái cầu đá Triệu Châu thì mỗi hành giả chúng ta phải sao? Cuối cùng phải gia công tu tập. Tôi bảo đảm vậy, phải gia công tu tập thật sự thì mình mới giống như cái cầu đá của Ngài Triệu Châu. Muốn được vậy, bữa nào anh hai lên thiền viện Đào Viên nhập thất 7 ngày nha. Chị Trần Quang cho phép không? Ừ. Các chị hai ngồi dưới không? Để bữa nào cho anh lên nhập thất 7 ngày tu trên Đạo Quyên. Anh hai này cũng vui. Đây, câu này cũng rất là hay ha. Câu này là đánh máy đàng hoàng nha, rất là hay. Kính thưa thầy, tục ngữ có câu cứu hoặc hoặc trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Việc này vẫn còn đúng trong xã hội ngày nay. Lòng tử tế thường hay bị lợi dụng, giúp đỡ 10 lần mà không giúp lần thứ 11, coi như là lãnh tiếng quán vào mình. Điều này về lâu về dài làm nản lòng nhiều người có thiện chí. Người Tây Phương hay khiên phải biết trả lời không? Đạo Phật có nói từ bi phải có trí tuệ. Có phải để đừng tiếp tay với người lợi dụng tạo nghiệp xấu hay không? Thưa thầy, con có biết là phải ba la mật, không thấy ngã, không thấy nhân, không chúng sanh, thọ giả. Nhưng thưa thầy, con tu chưa chín, đụng chạm nhiều thuốc chuốc, thêm nhiều phiền não. Xin thầy từ bi chỉ dạy con ăn ở như thế nào để vẫn giữ lòng vui, quẻ khi làm việc gì cho vui quẻ, khi làm việc gì cho người khác dù mang tiếng quán, hay phải biết khi nào nên dừng lại. Có khi con chỉ muốn rút vô vỏ cho yên thân, hay là con phải lo tu cho thân con trước. Đạo luật có vững vàng rồi mới nghĩ tới vì người khác. Con cũng nghe nói tới phước huệ song tu. Thì tự thấy sao? Tức là cái người này nói là mình thường thường mình cứu hoặc hoặc trả ơn, mà cứu nhân nhân trả quán. Việc này còn đúng nhưng mình giúp đỡ 10 lần phải không? Mà giúp không giúp lần thứ 11 coi như là lãnh tiếng quán vào mình. Điều này về lâu dài làm nản lòng nhiều người có thiện chí. Mà Đạo Phật thì nói sao? Từ bi phải có trí huệ. Quý tử đồng ý điểm này không? Bây giờ mình giải thích cái đoạn này nha. Thì cái người này nói cũng là sao? theo cái tinh thần của nhà Phật nói á, là có hai hạnh. Cái hạnh mà xong hết cho mình rồi đó, tức là xong đâu đó dứt sạch hết tất cả phiền não rồi á, mình ra đời mình giáo hóa chúng sanh, mình làm việc tất cả Phật sự, đó là hạnh của Phật, đồng ý không? Mà mình hạnh của Bồ Tát là hiểu tới đâu làm tới đó. Chẳng hạn như mình học lớp 2, thấy người đó nó học lớp 1 mà nó dốt á, thôi cũng chỉ, đó là hạnh của Bồ Tát. Thành ra hạnh của Bồ Tát, sở dĩ mà Đức Phật thường nêu cao cái hạnh Bồ Tát có lý do. Các ngài thấy rõ sao, mình sao, được bao nhiêu, giúp đỡ bao nhiêu. Thành ra mình nói cái này là trên cái tinh thần là sao? Trên cái tinh thần người này nói rút vào tất cả cái chỗ yên ổn xong đâu đó. Đó là tinh thần hạnh của Phật, chứ không phải là mình tưởng dở nha. Cái người mà rút vào cái chỗ mà yên ổn để mà dứt sạch hết những cái cặn bã phiền não của chính mình rồi ra làm Phật sự, đó là tinh thần hạnh của Phật. Mà tinh thần này Phật cũng tán dương, chứ không phải là chối bỏ. Thành ra sở dĩ Đức Phật muốn nâng cao cái trình độ tâm linh của mình lên á, là trước tiên Đức Phật nói mình phải ở trong cảnh giới A Lan Nhã như thế nào. Tin không? Bây giờ tôi kể câu chuyện nha. Câu chuyện có thật nha. Biết ở đâu, quý tử biết ở đâu không? Tức là ngày xưa trong kinh A Hàm kể lại, một hôm á, Đức Phật dắt ngài A Nan xuống núi á, thì đi ngang qua khu rừng á, thì thấy một vị tăng ông nằm ngủ. Thì Đức Phật mỉm cười gật đầu một cái. Thì xuống thành thị thì gặp một cái ông tăng ngồi thiền nghiêm chỉnh, Đức Phật trao ngài lên. Thì A Nan rất là ngạc nhiên, tại sao mà ngủ thì mỉm cười gật đầu, còn ông tăng này ông ngồi thiền nghiêm chỉnh mà lại sao trao mày? Thì A Nan mới hỏi Phật, Phật nói như sao? Cái ông này á, tuy rằng ông ở rừng sâu núi thẳm mà ông ngủ á, mà ông buông ra cái ông ngủ, ông giật mình dậy thì ông đi sao? Ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm núi rừng. Còn cái ông tăng mà sở dĩ cho trao mày á, là ông ở thành thị, ông ngồi thiền chứ mà ông xả thiền ăn cái sao? Đi ra hút thuốc, chích xì ke ma tí, đại khái vậy á. Thành ra ta trao mày có nghĩa là tuy rằng cái người đó hiện giờ họ ở trong cảnh giới A Lan Nhã, họ ngủ thôi, cũng cái thù thắng hơn. Đó trong kinh A Hàm có dạy rõ nha. Cũng thù thắng hơn là cái người, một cái người tăng mà họ ở thành thị, mình thấy họ nghiêm chỉnh vậy, nhưng mà chừng nào sao, Phật nói sao? Chứng quả vị A-la-hán mới tin tâm ông. Còn tâm ông mà chưa chứng quả vị A-la-hán phan tin nữa. Thành ra Phật sợ cái chỗ đó. Trên ngày xưa cái tinh thần mà A Hàm á, thường thường là bắt các đệ tử vào rừng sâu núi thẳm, xong đâu đó công hạnh chứng quả vị A-la-hán rồi, thì Phật mới cho xuống sao? Giáo hóa chúng sanh. Còn như bây giờ chúng tôi còn hành phu sao? Là sao? Đó là học theo cái hạnh của hạnh Bồ Tát, gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa là mình hiểu chút ít, mình học chút ít, mình ráng, mình dìu dắt. Rồi sao nữa? Vừa học vừa tu, hai bên đó đắp đổi qua lại. Chẳng hạn như chỉ dạy quý Phật tử, cái này không phải là thầy, là bài hết đó, mà là chúng ta kiến hòa đồng giải với nhau, cùng xây dựng trên tinh thần giác ngộ và giải thoát. Chẳng hạn như có chúng tôi tự nhiên quý Phật tử phấn chấn lên, phải không? Mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, tất cả mọi cái, tự nhiên có một cái gì đó, tự nhiên mình phấn chấn lên, nên mới gọi là tam bảo, phải có tăng bảo, đồng ý không? Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy nè, có bốn hạng tăng. Quý tử nhớ, quý tử biết trong kinh gì không? Gọi là kinh Tâm Địa Quán. Có bốn hạng tăng đó. Một hạng tăng thứ nhất gọi là Bồ Tát tăng, hạng tăng thứ hai gọi là Thánh tăng, hạng tăng thứ ba là gì? Phàm Phu tăng. Mà hạng tăng cuối cùng là gì, quý tử biết không? Hả? Địa ngục là quỷ gì đó nữa. Tức là gọi là, cũng gọi là Phước Điền tăng. Quý tử nhớ điểm này nè. Bồ Tát tăng là như thế nào? Bồ Tát tăng là tượng trưng cho những vị đại trí văn thù sư lợi, gì nữa, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đó là những bậc Bồ Tát tăng. Mà Thánh tăng tượng trưng cho ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lô Na, ngài Đại Ca Diếp, gọi là Thánh tăng. Phàm Phu tăng, quý vị biết ai không? Phàm Phu tăng là cái ông thầy này á, phải nói cái ông thầy là ông hiểu đó, quý tử hỏi vẫn biết đó, mà ông chưa chứng một cái quả vị nào hết á. Chẳng hạn hỏi tu đà hoàng gì, giải rất là hay. Bây giờ quý tử hỏi tôi tu đà hoàng gì tôi biết á, mà tôi chưa gì hết á. Gọi là phàm gì mà giới lực quẩn dữ, thì cái người đó gọi là Phàm Phu tăng. Mà Đức Phật nói trong đời mạt pháp á, mà mình cúng dường cho một vị Phàm Phu tăng, không có hiểu, họ hiểu thôi, họ giảng nhưng mà không chứng quả vị gì hết á, thì đồng với cái ngày, cái đời mà chánh pháp á, cúng dường cho một vị Bồ Tát đại, tức là Bồ Tát tăng. Tôi nói vậy quý tử đừng cúng dường nha. Đây là trong kinh dạy rất là rõ cái tinh thần mà Phàm Phu tăng như thế nào. Tức là trong cái đời mạt pháp này, một người giữ giới thanh tịnh mà hiểu hết tất cả giáo pháp, nhưng mà họ chưa chứng thôi, thì cúng dường một vị đó cũng đồng với Bồ Tát Tăng ngày xưa. Quý tử lập trang 26, quý tử thấy rất là rõ. Còn Phước Điền Tăng là cái ông thầy này nè, ông hiểu hết tất cả hết, nhưng mà ông có chút ít phạm giới cấm. Phạm giới nha, rõ ràng nhưng hỷ giới của Phật. Nhưng mà Phật khẳng định rằng cúng dường cho 100 người ngoại đạo tà giáo không bằng cúng dường cho một cái ông thầy này, tuy ông phạm hỷ cấm của ta. Sở dĩ như thế nào? Sở dĩ tuy là ông phạm hỷ cấm nhưng mà ông nói đúng con đường chánh pháp của ta, thì quý Phật tử tu với ổng cũng còn hơn lạc vào ngoại đạo tà giáo. Dầu cho cái người đó tu khổ hạnh đứng một chân trồng chuối trồng diện biết, nhưng mà chỉ quý Phật tử con đường sai lầm là mình đi tuốt luôn. Cho nên trong kinh tinh thần nhà Phật nói là y pháp bất y nhân, y theo pháp ông thầy đã dạy, đúng con đường chánh pháp mình học, chứ không y theo ổng thì đó cũng gọi là Phước Điền Tăng, tức là cúng dường cho một cái ông thầy đó thôi thì sao, còn hơn cúng dường 100 người mà tu hành ngoại đạo họ tu sai đường lối chánh pháp. Sai đường lối sao mình càng đi càng xa. Thành ra nhà Phật nói á, trong kinh A Hàm á, dầu cho mình thành con lừa, con ngựa, con bò, con chó, dầu cho mình khổ cực cách mấy, độ địa ngục cũng chưa phải là khổ. Mà cái khổ là gì quý tử nhớ không? Cái khổ là thiếu trí huệ, không thấy đúng như thật tất cả các pháp như thế nào. Mà ngày hôm nay quý Phật tử mà ngồi đây nghe Phật Pháp, biết được Phật Pháp là sao? Thấy đúng như thật, thấy đúng con đường chánh pháp. Thành ra mình thấy quý Phật tử không phải tôi ca ngợi, thường thường đã nói ông ở ông thầy đó, ông ca ngợi ông thầy đó, chứ mình không hiểu, chứ mình cúng dường cho chẳng hạn như Hòa Thượng Trúc Lâm bên đó là không phải chuyện, là cái chuyện mà mình dễ gặp. Cho nên trong kinh A Hàm, trong kinh Niết Bàn có nói á, một vị tỳ kheo mà sau ở cái đời mạt pháp mà độ 500 chúng thôi, cái người đó gọi là bậc đại Bồ Tát ra đời. Mà quý Phật tử thấy Hòa Thượng độ nhiêu, cư sĩ lại nhiêu, 8,400 mấy chục người phải không? Tức là rất là đông vô số kể. Mà còn mà theo tôi tính á, là tăng ni thôi hơn 1,000. Thành ra ngày hôm nay mình gặp được cái giáo pháp của Ngài, rồi gặp được chánh pháp của Ngài, thì tự nhiên cái phước báo làm sao mình tự nhiên mình có cái chủng duyên gì đó. Rồi thứ hai nữa, chẳng hạn như mình thấy ai, chẳng hạn như Hòa Thượng Nhất Hạnh đi, độ người Pháp, người Tây không biết bao nhiêu là cỡi, thì cái người đó vẫn gọi là những bậc đại Bồ Tát ra đời. Mỗi người có một cái hạnh nguyện, một cái nhân duyên khác. Chẳng hạn như Hòa Thượng phải qua bên xứ Tây này chỉ dạy cái giáo pháp phải như giáo pháp đó mới được, mới phù hợp cái căn cơ bên này. Còn Hòa Thượng phải chỉ dạy bên phương Đông phải phù hợp như thế nào. Trên ngày xưa mình thấy tinh thần kinh Di Ma Cật tại sao ra đời, tức là Di Ma Cật tượng trưng cho gì, gọi là Kim Túc Như Lai, ông phải vào cái thế giới này để xiển dương cái pháp đại thừa như thế nào. Nên các ngài đều là những bậc thị hiện vào cuộc đời này. Quý tử nhớ lúc đó, các ngài đều là bậc thị hiện hết, mà tùy theo công hạnh của các ngài. Cho nên ngày xưa các ngài đâu có ngộ gì đâu, chưa có ngộ. Nhưng Hòa Thượng mình đó, Hòa Thượng cởi rất là rõ, ngày xưa học chỉ dạy cái này, Hòa Thượng không có ngộ gì hết, chưa biết gì hết. Rồi Hòa Thượng buồn quá phải lên chân không tu tập, sau khi mà giác ngộ rồi Hòa Thượng mới xuống. Cho nên ban đầu cũng là hành Bồ Tát Đạo mà sơ phát tâm, rồi sau khi mà thẩm thấu được rồi thì mới tiếp tục con đường Bồ Tát Đạo nữa. Cũng như Hòa Thượng nói, cũng như mình thấy một con cọp mà mình thấy cái hình vẽ, thì cái người đó cũng là bước ban đầu. Sau khi mình thấy con cọp thật sự rồi á, thì nó có một cái gì, cái tiếng nói nó mạnh hơn lúc trước, chứ các ngài cũng còn đang trên bước đường tu hành. Thì cái người này nói rất là sao, tức là rất là có đúng. Nếu mà mình thấy mình cảm thấy mình yếu đuối quá, mình cố thí, mình cúng dường mà còn sang cái tâm thiền não, mình có cái ý niệm rút vô tu á, thì mình sẵn sàng rút vô tu, chứ không có gì lạ hết. Mà mình sau khi mình bố thí cái người đó rồi á, mà dầu cho người đó trả quán trả gì, bất cứ không thành vấn đề. Cái này là sao? Tinh thần vô duyên từ của nhà Phật, tức là thấy khổ mình giúp là ngay đó dừng, chứ không biết người đó là cái gì. Đồng ý với tử đồng ý đến đó không? Còn theo cái tinh thần á, từ bi phải có trí huệ nhà Phật như thế này nè. Ngày xưa Đức Phật á, lại ngài A Nan á, đứng trên núi gì quý tử nhớ không? Đứng trên núi Linh Thú phải không? Nhìn xuống đám ruộng. Nãy tôi đắp y quý tử thấy ô vuông á. Phật nói á, cái đám ruộng rất là đẹp A Nan, bây giờ ông á, phải cho đại chúng may cái y này nè, giống như gì? Giống như cái đám ruộng. Chúng sanh mà muốn gieo cái ruộng phước phải gieo được vào những cái ruộng này. Mà trong kinh á, thường diễn tả có ba cái hạng ruộng, một là hạng ruộng khô cháy và hạng ruộng đầy đủ màu mỡ và hạt gì? Cái đám ruộng có gì? Có hạt giống. Ví dụ mình cúng dường cho cái ông thầy đó, hay là cúng dường bố thí cho cái người đó, mình biết cái người đó là xấu thì mình gieo sao? Gieo cái ruộng khô. Nhưng mà cũng gieo vào cái ruộng khô, tức là gieo cái chủng duyên với cái người đó. Quý tử hiểu điểm đó không? Còn mà mình gieo cái ruộng mà tốt á, thì mình cúng dường cho những người mà tu hành thanh tịnh, có giác ngộ thật sự. Thì sao? thì theo cái tinh thần nhà Phật á, là mình vừa dấy cái niệm thiện lên là sao, mình phải tiếp tục mình làm, thì không biết người đó là như thế nào. Người đó vừa phát khởi cái tâm bồ đề lên, trong tâm thức mình vừa phát khởi cái tâm bồ đề lên, sẵn sàng mình cho liền. Chẳng hạn như cái tâm bồ đề quyết tử nha, khó phát lắm, đồng ý không? Chẳng hạn như mình đi ngang qua người đó, tự nhiên mình gặp cái người đó ăn xin khổ cực, nó vừa dấy cái niệm thiện lên mình chụp liền, chứ cái tâm quý Phật tử không bao giờ mà nó phát được, đồng ý không? Trên các ngài nói vừa dấy niệm lên, mình không biết người này là báo thù thì không còn vấn đề, chích xì ke ma tới cái chuyện là chuyện đằng sau, nhưng mà vừa dấy cái niệm thiện lên, ý các ngài nói là chỉ về cái nhân của mình, cái nhân bồ đề mình khó phát lắm, một khi mà phát là mình phải chụp cái thời cơ để mình tiếp tục mình gieo cái nhân tốt đó, chứ không phải là mình nói là cái này là chẳng hạn như là mình phải có trí huệ như nào. Bên đạo Phật rất là mình đi vô cái chiều sâu nhân quả li ti rồi mình thấy rất là chí lý. Nên tinh thần mà vô duyên từ của nhà Phật á, là thấy khổ là giúp, không biết người này là cái gì. Đó là tinh thần vô duyên từ. Mà cái tinh thần này á, là đòi hỏi sao? Đòi hỏi mình phải có một cái sức mạnh, mình cứu người đó, mình giúp người đó. Mình không biết người đó là quán hận gì không thành vấn đề, nhưng mà thấy khổ là giúp, thấy đói là cho cơm ăn, mà thấy khát là cho nước uống. Quý tử tin điều đó không? Không, xin kể câu chuyện nha. Đây là một câu chuyện, đây là có thật. Ở bên nước Mỹ đó, lâu lắm rồi, có một vị này á, là ngày xưa ông rất là nghèo khổ. Ông rất là nghèo khổ phải không? Ông rất là nghèo khổ. Một hôm ông đi trên đường đi học, lúc này ông 5-6 tuổi gì đó, tự nhiên ông đói bụng, ông lả người luôn. Ông lả người và ông đói không thể tưởng tượng. Thì ông đi đến cái nhà kia, thì ông gõ cửa để ông xin nước ông uống. Ông uống cho đỡ đói thôi. Thì cái bà này nhìn xuống thấy ông đói bụng thật sự, mới bưng ra một ly sữa, mà một ly sữa rất là đặc biệt. Sau khi ông uống vô một cái ly sữa rồi, thì con người ông nó phấn chấn lên và ông học. Cái buổi học đó ông học rất là thù thắng. Thành ra ngày tháng trôi qua không biết tính bao nhiêu mà kể. Thì một hôm á, ông làm gì? Ông đổ một cái bằng gọi là tiến sĩ, bên mà bác sĩ đó, rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Thì một hôm á, đặc biệt có cái ca bệnh này rất là nặng. Mà cái ca bệnh này á, cái người mà vô cái bệnh này á, bán hết cái gia tài luôn mới cứu được cái bệnh này. Và sau khi ông thấy được cái bệnh án rồi á, và thấy được cái số nhà, ông sực nhớ lại cái ngày xưa chính là cái bà này cứu cho ông một ly sữa. Thì ông nói sao? Giá tiền này mấy trăm triệu đô la chỉ bằng một cái ly sữa. Thì sau khi bà này coi cái bức gì, một cái bức thư, thì bà giật mình, bà biết cái ông tiến sĩ là ngày xưa bà giúp. Cứ tự thấy tinh thần đó chưa? Cái tinh thần đó tự nhiên mình thấy đói là mình giúp, mà cái nhân quả nó liên lỉ trong vô lượng kiếp, tới khi mà hiện tại, cái khi mai sau. Cứ tự nhớ điều đó. Mình thấy khổ, tự nhiên mình giúp. Mình không có nói người này là làm cái gì bất cứ. Mà cái tinh thần này á, tôi nói nãy giờ là phải có một cái sức mạnh là đi đến con đường vô ngã. Còn mình nói không hay là hoặc nói có, mình đang nằm trong cảnh giới mê, cho nên mình mới nói không hoặc nói có. Mà cái tinh thần này nhà Phật nói sao? Không thể nào mà sao? Lấy gì quý tử nhớ không? Lấy cái tâm luân hồi mà biện đến cái cảnh giới nguyên giác. Quý tử nhớ điểm đó không? Mình lấy cái tâm luân hồi mà biện đến cảnh giới nguyên giác. Giống như mình lấy lửa mà đơm đớm mà đốt núi tu di vậy, mà không thể nào mà biện được. Cho nên ngày xưa mà Phật thấy cọp á, xả cái thân, đồng ý không? Mình nói ồ con cọp nó ăn người mà xả thân chi. Nhưng mà Bồ Tát đó là tinh thần vô duyên từ, thấy đói là cứu, chứ không biết con cọp nó như thế nào. Mà cái tinh thần này mình lấy cái tâm phàm sao biện được. Nên các ngài nói sao? Như nhau mà dọc mũi ngang mày phải không? Lòng phàm giả thánh mà cách nhau ngàn trùng. Cũng như anh hai là giống như chị hai, mà cái hai người khác nhau. Chị hai này sẵn sàng đói khổ là giúp, còn anh hai này còn tính nhưng chưa được. Trên tinh thần nhà Phật á, một người giác ngộ thật sự rồi đó, thì cái nước này nước đập cũng thành cam lồ. Mà ngay chỗ cam lồ á, mà mình không khéo á, thì cũng biến thành độc dược. Chẳng hạn như mình thấy cái người đó khổ, mình cho mình cứu giúp người đó, thì tức khắc tự nhiên trong một giờ phút giây nào đó, tự nhiên họ chuyển, gọi là chuyển đổi cái tâm thức của họ. Thành cái tinh thần Bồ Tát Đạo mà vào cuộc đời mà giúp được cái gì á, là cái tinh thần cái người này có cái khả năng thấu tột được cái tâm lý người đó, bước sẵn sàng giúp người đó, mà để làm gì? Để chuyển hóa người đó.